Chương 32, bà chị em kinh hãi. Lại đây nào. Lão nhân nhìn thấy cháu gái út của mình vào liền ngoắc tay kêu tới. Cả Sủ Mị vô cùng vui mừng đội chạy tới một cái ghế gần chỗ ông mà ngồi. Sao rồi, kể ông nghe xem từ khi ra ngoài du lịch có gì thú vị nào. Lão nhân sau khi đợi nàng ngồi xuống ghế liền vui vẻ hỏi. Dạ rất vui ạ, con thu phục bộ kẻ mẩn mới cùng đó là trải qua phiêu lưu vô cùng thú vị và kết giao với nhiều người ạ. Cả Sủ Mị vô cùng vui vẻ và tự hào nói từ trong bạ lộ nhỏ của mình lấy ra ba quả bộ kỳ bản khoe với lão nhân. Vậy thì tốt rồi, hạ hạ hạ. Lão nhân nhìn ba bộ kỳ bản trước mắt và lời nói của nàng làm ông gật gù vui vẻ cho cháu của mình với ánh mắt vô cùng yêu thương, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó đảo mắt cái vô cùng gian xảo hỏi, vậy con kết giao với bằng hữu hợp ý không? Dạ có ạ, con rất hài lòng vô cùng. Cả Sủ Mị đâu có biết lời nói đầy thâm ý của ông và nàng cũng vô tình trả lời theo kiểu mà ông muốn biết nhất. Hạ hạ hạ, thế thì tốt, tốt, tốt. Lão nhân bỗng nhiên cười lớn một tiếng làm bốn chị em xạ cụ già ngẩn người không hiểu vì sao ông lại cười như thế, chỉ là khi nghe câu sau cả bốn người liền ngạc nhiên trợn mắt nhìn ông. Cả phát triển mối quan hệ tới đâu rồi? Hà đột nhiên bị lão nhân câu hỏi không đầu không đuôi làm cả bốn chị em ngạc nhiên không hiểu ông đang nói gì. Con ở đó giả ngây giả dại với ông à, con với cậu ấy phát triển quan hệ tới đâu rồi? Lão nhân thấy cả Sủ Mị thần thái như vậy tưởng đâu nàng giả vờ liền cười một tiếng nhìn nàng nói thẳng. Cái gì cơ, cả Sủ Mị không lẽ có bạn trai rồi mà chị em mình không biết? Sakura ngạc nhiên nói không thế nào đâu, mới đi một tuần du lịch kiếm được bạn trai có vấn đề gì rồi. Hệ Dẻm cũng làm lạ nói không ngờ em có bạn trai lấy dấu bọn chị, em xấu quá nhà. Bố Tàn làm mặt đáng thương nói. Hả, chờ đã, hình như có sự hiểu lầm gì đó ở đây. Cả Sủ Mị liền lập tức kinh hãi vội lắc đầu nói. Lại còn bảo không có, thế hôm con đưa thiếu niên ấy về biệt thự này ngủ lại là sao? Ông đột nhiên nói ra một câu như sét đánh ngang tay làm bà chị em Sakura hai tay che miệng dùng đôi mắt khiếp sợ nhìn em gái út của mình. Họ không thể tưởng tượng được em gái mình bạo gan đến mức này rồi. Cả Sủ Mị nghe xong cũng trợn mắt há hốc mồm cùng đội lắc đầu liền định giải thích thì bên kia ba chị em xạ cụ dạ làm nàng không nói gì luôn. Trời ơi, không ngờ đứa em gái út bé nhỏ của tôi đã gan lớn đến chừng này, dẫn trai về nhà ngủ lại, làm một người chị lại không biết chuyện này thật là thất trách quá mà. Xạ cụ dạ lấy hai tay che mặt vô cùng buồn bã nói. Hệ Dẻm thì liền trợn tròn hai mắt nhìn cả Sủ Mị nói, chị cũng không ngờ em to gan như vậy, cái ngay lúc mọi người không có nhà liền quyết đoán như thế, chị tự thẹn không bằng. Bao lâu thì các em đính hôn với nhau? Bố Tàn càng ác hơn nói một câu thật sự ngay điểm chết. Trên thế giới việc yêu sớm không phải không có xảy ra, thậm chí là việc đính hôn cho con cái từ lúc 10 tuổi cũng có trong các gia tộc lớn, thế giới này không quy định chế độ một vợ một chồng, thậm chí vài chị em của một gia tộc lấy cũng một người đều được. Cho nên việc Bồ Tàn hỏi câu này cũng rất bình thường, chỉ là cả bốn người lão nhân và chị em xạ cụ dạ nói vậy là để trêu ghẹo cháu út của họ mà thôi. Chỉ có 15 tuổi trở lên mới làm việc kia để tạo nên nhân loại mới cho xã hội này, mà cả Sủ Mị năm nay chỉ mới 12 tuổi nên việc kia không thể nào xảy ra, chỉ có thể đính hôn mà thôi nên họ mới mở cuộc trêu ghẹo như thế. Chứ nếu cả Sủ Mị 15 tuổi mà dắt trai về thì bây giờ đã là chuyện khác. A, không phải mà, trời ơi, chúng con chỉ là bạn mà thôi. Cả Sủ Mị kinh hãi gần chết vội lắc đầu phủ nhân không thôi. Trời ơi, là bạn mà dẫn về ngủ tận nhà, bạn này mới nha mà còn nam nhân nữa mới ghê. Bố Tản tiếp tục thêm dầu vào lửa làm cả Sủ Mị muốn gấp muốn chết. Con. Cả Sủ Mị thật là gấp chết rồi, muốn giải thích gì cũng không được, sự thật là nàng dẫn hắn về, nhưng chả có cái gì cả, chỉ là theo qua miệng mọi người thì nó là một chuyện khác. Thôi đừng đùa nữa, nó sắp gấp đến mức khóc rồi kìa. Lão nhân thấy nàng như thế liền cười một tiếng đưa ra hiệu dừng lại. Thì ra mọi người đùa giỡn con, không thương ông nội nữa. Cả Sủ Mị nghe ông nói thế liền linh động một cái liền hiểu, trong nhà có vô số hầu gái như thế tất nhiên sẽ không có gì xảy ra cả, chỉ có mọi người ở đây nói chuyện đó thay đổi trắng đen đảo lộn thất thường làm nàng bị chọc ghẹo mà thôi. Sau khi biết được liền hờn giận bốn người quay mặt đi chỗ khác. Hạ hạ hạ, rồi là lỗi của ta được chưa? Thấy cháu gái mình như thế liền cười một tiếng nói rồi đột nhiên quay sang nhìn ba chị em xạ cụ dạ nói một câu làm mọi người giật mình, các con đã có đối tượng cho mình chưa? Ba chị em xạ cụ ra bị câu nói của ông làm cho giật mình, chật cả người như bị phát hiện bí mật vậy, cả ba liền đỏ mặt như trái táo chín mộng. Hạ hạ hạ, sao phải mắc cỡ như thế? Lão nhân thấy các nàng thẹn thùng như thế liền cười một tiếng, ông không hề nghĩ qua các nàng đỏ mặt như thế là có đối tượng rồi, dù sao ông biết các nàng quanh năm di diễn nào mà để ý đến nam nhân, sau đó ông nói một câu làm các nàng biến sắc, nếu như các con không có thì ngược lại ta có cho các con đây. Các nàng vốn đang thẹn thùng bị ông hỏi thế cứ tưởng bị phát hiện, ai ngờ câu tiếp theo làm mặt các nàng tái xanh rồi sang trắng. Không ông ơi, con chưa muốn nghĩ đến chuyện đó. Sakura liền gương mặt tái xanh bội lắc đầu nói, nếu như mà phát sinh điều đó vượt qua tầm kiểm soát thì nàng sẽ chết mất, vừa mới gặp được người thâm yêu mến đột nhiên gặp chuyện này nàng sợ đến mức không dám nghĩ tiếp. Đúng đó ông ơi, con còn muốn bên cạnh chị em của mình không muốn tách rời nhau đâu. Hệ Dẻm mặt xanh trắng bội nói, thứ nhất đúng là nàng nói thật, còn về nguyên nhân thứ hai chỉ mình nàng biết. Con cũng không muốn, ông mà ép buộc thì tụi con chết cho ông coi. Bồ Tàn càng quyết liệt hơn bội ôm lấy hai chị của mình vào chung một chỗ nhìn ông vô cùng kháng nghị. À, ông đâu có ép buộc các con tìm đối tượng để rời xa nhau đâu, chỉ là ông có đối tượng cho các con xem thử mà thôi. Lão nhân thấy vậy liền đổ mồ hôi bội giải thích nói. Không, bọn con không muốn coi. Ít ba cả ba nàng đều vô cùng kháng nghị nói. Vậy thôi, bỏ lỡ một nhân duyên. Lão nhân đành thở dài móc trong người ra một tấm ảnh có hình một thiếu niên trẻ đang dở khóc dở cười nhìn ai đó, cái hình đó bỏ lên bàn trong lòng thì than, đáng tiếc, nhân tuyển tốt như vậy cứ thế bỏ đi. Ba chị em đột nhiên thấy ông bỏ tầm hình ra bàn như vậy liền cảnh giác nhìn lão nhân một cái, chỉ là khi cả ba nàng nhìn thấy người trong hình liền mẩn người một cùng nhau phát ra âm thanh bất ngờ.
Á! Chương 33, lão nhân kinh hãi. Ba chị em phát ra âm thanh kinh ngạc làm lão nhân và cả sủ mì ngạc nhiên một cái.
Cả sủ mì vì chưa nhìn thấy người trong ảnh cho nên muốn tò mò muốn xem thì hệ đẹp đội nắm lấy tấm hình lên cùng hai người còn lại cùng xem, để lại nàng vô cùng muốn biết là ai mà ba chị gái của mình ngạc nhiên như vậy. Cả ba chị em xạ cụ dạ nhìn thấy người hình đội coi nó như bảo vật vậy liền nâng niu và đôi mặt hiện ra sự yêu thích vuốt mặt người đó trong hình không tôi làm hai người còn lại ngẩn người vì chẳng hiểu vì sao tình hình thay đổi nhanh như vậy. Làm sao ông có tấm hình này? Hệ rèm sau khi cũng hai người chị xem xong liền quay xong nhìn lão nhân hỏi.
Hạ 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 không phải vừa rồi mới nói không đồng ý sao, bây giờ lại thay đổi nhanh vậy.
Lão nhân nhìn thấy ba cháu gái của mình như vậy còn không hiểu là các nàng hứng thú rồi sao liền cười đắc ý không thôi.
Cả ba nàng nghe ông cười như thế liền đỏ mặt không thôi.
Bồ Tát nhìn lão nhân cười đắc ý như thế liền hừ một tiếng, không nói thì thôi. Vậy thì từ nay về sau cũng đừng có nói chuyện với con nữa liền quay đầu đi chỗ khác.
Thứ.
Cả hai người xạ cụ dạ và hệ đẹp cũng giống bổ tặng đều hừ một tiếng quay mặt đi không thèm nhìn ông.
Lão nhân và cả sủ mị lần này trợn mắt há hốc mồm không thôi.
Cả sủ mị sau khi nhìn biểu hiện của các nàng như thế trong đầu nghĩ đến chuyện sáng này liền giật mình một cái liền dùng đôi mắt khó tin nổi xem tấm hình các nàng cầm trên tay mà suy đoán trong lòng.
Rồi ông nói được chưa ai mới trước đó một hai không chịu khi vừa nhìn thấy xong liền thay đổi đúng là nữ nhân ải.
Lão nhân dở khóc dở cười nhìn ba nàng nói chẳng biết nói làm sao thở dài liên tục. Chỉ đang nói thì gặp ba đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn ông thì liền im luôn và vội nói chủ đề chính. Ta gặp cậu ta hồi sáng này, lúc đó thiếu niên trẻ mới tới thành phố Hoa Lan nên chẳng biết gym của chúng ta ở đâu liền bất ngờ bắt gặp được ông mà hỏi. Trước khi ông chỉ cho cậu đến gym thì có trêu ghẹo một chút, chỉ là ông nhìn thấy thiếu niên trẻ này rất hợp mắt rất hiểu lễ nghĩa và phải phép còn về nhan sắc cũng coi như phù hợp các cháu gái của ta, nên trong lúc cậu ta không để ý mà chụp một tấm và cũng cho đại quản gia tìm hiểu thông tin rồi.
Không biết thì thôi. Khi biết rồi cả bốn chị em xạ cụ dạ đều trợn mắt há hốc mồm với ông nội của mình vì cách ông làm việc quá nhanh và quá gọn gàng vừa mắt liền tra thông tin của đối phương liền.
Vậy nói xem trong các con có ai hài lòng với đối tượng ta mang tới không?
Lão nhân lúc này liền đôi mắt hiện ra sự đắc ý hai lòng mày nhảy lên nhảy xuống liên tục.
Nghe câu hỏi của ông lúc này các nàng nào có như lúc đầu mắt trắng mặt xanh nữa mà là đỏ như một trái táo chín mọc làm người khác nhìn muốn cắn một cái không thôi.
Tắc mà trong lúc các nàng đang sầu hổ thì một âm thanh bước trên khác vang lên từ bên ngoài đang bước vào hấp dẫn chú ý của mọi người.
Về rồi đó ạ. Lão nhân nhìn thấy trung niên mặc trang phục của người hầu bước vào liền không ngạc nhiên lắm, tự nhiên nói:
"Vâng thưa lão gia."
Trung niên vô cùng tôn kính và lễ phép cúi chào ông.
"Thông tin đã kiếm được chưa?"
Lúc chủ đề đối tượng của các cháu mình đang sốt dẻo liên hỏi luôn cho nóng.
Sau khi dùng tên ngài để tìm kiếm thông tin trên liên minh bộ kệ mẩn thì đã được chấp nhận và có kết quả.
Trung niên nhẹ nhàng báo cáo lại tình hình trong người lấy một vài giấy tờ đưa cho lão nhân rồi tiếp tục nói: "Thiếu niên trẻ tên Lâm Ngạo, năm nay 12 tuổi và là một cô nhi, chỉ là lão nhân sau khi cầm bản hồ sơ của Lâm Ngạo liền gật gù một cái không có gì là không ổn cả. Nhất là khi nghe là cô nhi thì cũng đáng tiếc cho hắn phần nào cũng có phần vui vẻ và may mắn chỉ có ông mới hiểu, nhưng đến khi nghe trung niên ngập ngưng liền làm ông thấy lạ nhướng mày lên nói.
Chỉ là gì?
Chỉ là thiếu niên này vốn chỉ nổi bật ở điểm nhan sắc hơn người mà thôi, thế nhưng có một điểm lại làm cậu ta trở thành một trong các trọng điểm của cả liên minh bộ kệ mẩn và được liệt vào cấp độ S cơ mật và đẳng cấp tiềm lực cũng là S trong đánh giá.
Trung niên thấy lao nhân như thế liền vội nói ra. Chỉ là khi nói xong trong lòng hắn vẫn còn chút kinh hãi khi biết tin này phụt còn lão nhân nhẹ nhàng chăm miếng trà và uống được một nháp liền phun ra ngoài hết, ông hai mắt trợn tròn há hốc mồm kinh hãi nhìn trung niên, người vừa nói cái gì?
Nguyên nhân làm ông biến sắc như thế là liên quan đến cơ mật của liên minh bộ kẻ mẩn.
Trên thế giới bộ kẻ mẩn có vô số cơ mật mà liên minh phải che giấu với người thường không thể nào biết được và được che giấu và phân chia theo nhiều cấp độ khác nhau.
Và cấp độ cơ mật phân biệt, GCBASSSSSS mỗi một cấp độ khác nhau đều được quản lý và kiểm soát theo cách khác nhau. Đương nhiên để biết được cơ mật theo các cấp độ này thì phải có một thân phận khác so với người thường và chẳng hạn như nhà huấn luyện bộ kệ mẩn. Cứ theo cấp độ của nhà huấn luyện bộ kệ mẩn thì sẽ quyền được biết cơ mật ở cấp độ khác nhau tương ứng, phổ thông nhà huấn luyện cấp D tinh anh, nhà huấn luyện cấp C chuẩn thiên vương, nhà huấn luyện cấp B thiên vương, nhà huấn luyện cấp A chuẩn quán quân, nhà huấn luyện cấp A quán quân, nhà huấn luyện cấp S chuẩn vương giả, nhà huấn luyện cấp SS vương giả, nhà huấn luyện cấp SSS và đó chỉ là ví dụ điển hình, ngoài là nhà huấn luyện bộ kệ mẩn ra thì cũng có những chức nghiệp khác. Được phân chia cấp độ để biết cơ mật của liên minh.
Cấp D cho các chức nghiệp ở cấp độ thấp nhất được quyền biết và tham gia các giải đấu của riêng chức nghiệp của mình.
Cấp C, biết về các tổ chức của tội phạm trên thế giới cùng chiến đấu với chúng.
Cấp B, được cùng liên minh trao đổi các điều kiện gì đó để đổi các hóa thạch bộ kệ mẩn và được dùng máy hồi sinh chúng để thu phục. Cấp A, được phép hỏi liên minh về thông tin có liên quan đến bộ kệ mẩn huyền thoại và các nơi có khả năng xuất hiện để đi bắt chúng và được biết thêm các thông tin của người khác khi muốn điều tra.
Cấp A đây gần như tiếp cận với các mục cực kỳ cơ mật, chẳng hạn đối đầu với các buột của các tổ chức xấu xa và phá tan âm mưu của chúng. Cấp S thuộc về cực kỳ siêu cơ mật, chẳng hạn như được biết về các nhà tiềm lực của tương lai, chẳng hạn như dựa vào các thông tin nào đó mà kết luận tiềm lực tương lai của họ.
Còn về cấp SS và SSS đến nay vẫn là bí ẩn của liên minh không ai có thể biết vì hai cấp độ bí mật này thuộc gần như đỉnh cao.
Phải biết rằng cơ mật cấp S là đánh giá tiềm lực của người khác trong tương lai thì cũng chia cấp độ của họ ra như tiềm lực cấp F, phổ thông, tiềm lực cấp E tinh anh, tiềm lực cấp D chuẩn thiên vương, tiềm lực cấp C, thiên vương, tiềm lực cấp B chuẩn quán quân, tiềm lực cấp A quán quân, tiềm lực cấp S. Các tiềm lực E đến A đều được đánh giá rõ ràng trong tương lai,
nhưng duy nhất tiềm lực cấp S lại là điều không thể phán đoán, vì vậy họ mới nói rằng tiềm lực cấp S là dấu chấm hỏi của tương lai, vì không ai có thể biết được nó sẽ phát triển đến mức nào. Vì sao ư? Đơn giản là vì tiềm lực của nó đã gần như tiếp cận với khả năng của đỉnh cao thế giới, nó có thể là phổ thông nhà huấn luyện, cũng có thể là chuẩn tiên vương nhà huấn luyện, hay có thể là chuẩn vương giả nhà huấn luyện, thậm chí là... Đó là lý do tại sao họ đặt tên cho nó là dấu chấm hỏi của tương lai. Chương 34, bất ngờ cho lão nhân kể từ ngày vị vương giả đầu tiên ra đời được 20 năm thì liên minh mới làm cái đáng giá tiềm lực cho các chức nghiệp khác nhau này. Thì rất nhiều có nhiều chức nghiệp khác nhau được phát hiện tiềm lực đánh giá ở cấp độ A và thậm chí cấp độ S trên thế giới, nhưng suốt 17 năm lại không có một đánh giá cấp độ S cho nhà huấn luyện bộ kệ mà cả. Phải đến năm thứ 20 này thì họ phát hiện ra được hai tiềm lực cấp độ S của nhà huấn luyện bộ kệ mẩn đến từ hai vùng, Xí Nội và Cà Lọt. Mà điều bất ngờ ở đây, hai nhà tiềm lực cấp S huấn luyện bộ kệ mẩn lại chính là hai thiếu nữ xinh đẹp, Cynthia và Diên Hạ. Được phát hiện cách đây 6 tháng trước làm cho cả liên minh phải chấn động không thôi, phải biết rằng mất 20 năm mới tìm ra được hai cấp độ S vậy mà bây giờ lại nhảy ra thêm một cấp độ S nữa, không làm người khác chấn động cũng khó. Ngươi đang đùa với ta phải không? Lão nhân sau khiếp sợ liền đứng bật dậy chỉ trung niên trước với thái độ cương liệt. Dạ không thương ngài, tôi chưa bao giờ dám làm như thế cả. Trung niên lắc đầu nói. Ngươi có biết chuyện này quan hệ trọng đại không hả? Lão nhân được nghe hắn nói thế liền không ngăn được cơn sóng gió trong lòng của mình. Dạ biết, bởi vậy tôi mới nói cho ngài đó. Trung niên cũng thở dài liên tục nói. Bằng chứng gì mà cả liên minh lại xếp như thế? Phải biết rằng trước đó công nhận hai tiềm lực S kia mà cả liên minh phải náo loạn đưa lực lượng bí mật ra ngoài tìm hiểu và kiếm bằng chứng thuyết phục tất cả mọi người đó, ngươi biết không hả? Mất 6 tháng mới được chứng nhận hai người đó, ngươi biết không? Lão nhân vẫn không thể tin được chuyện này vì ông cảm giác nó như một trò đùa. Phải biết rằng 6 tháng trước ông cũng tham gia tìm hiểu thông tin của hai tiềm lực S kia, sau khi tổng hợp tất cả là mọi người đều bị thuyết phục, trong đó có cả ông. Thế mà giờ đây đột nhiên bị một thiếu niên bắt gặp trên đường trở về nhà sau khi hợp mặt bạn bè lại là một người được đánh giá cấp độ S, thật sự là làm ông không thể nào tin nổi. Chắc ngài cũng biết đại nhân hoặc đã chuyển qua làm nghiên cứu bộ kệ mẩn đã rời xa sân khấu cường giả rồi, cùng với đó tất cả mọi người bình dân trên vùng cạn tổ này đều lấy danh nghĩa bảo lãnh của ngài ấy đăng ký con em của mình trở thành huấn luyện bộ kệ mẩn. Trung niên vô cùng bình tĩnh đáp, nhưng trong lòng thì lại không như vậy, nhưng chưa từng có ai làm ngài ấy đích thân đăng ký cho cả, thậm chí là hai đứa cháu ruột của mình cũng chưa từng có. Ý người là lão nhân hít một hơi khí lạnh nghe trung niên nói đến tiếp theo làm trong lòng ông có một sự khiếp sợ lan tràn ra. Đúng như ngài suy nghĩ, cậu ta được đích thân giáo sứ hoặc lên liên minh đăng ký. Trung niên nói đến câu này thì hai mở môi cũng run rẩy. Còn về bốn chị em xạ cụ dạ đã ngây người ra không còn biết trời đấu đất đâu nữa rồi, tuy họ không hiểu cái gì cơ mật liên minh cả, nhưng họ lại hiểu người được đích thân giáo sự hoặc đăng ký lại là chuyện chấn động cỡ nào. Lão nhân thì ngây người ra và ngã ngồi xuống ghế phía sau lưng với hai mắt trợn tròn với vẻ không thể tin được, nhưng trung niên vẫn chưa dừng lại nói tiếp. Chuyện này lúc đầu đã làm cho cả liên minh chấn động vô cùng, tất cả các lãnh đạo của liên minh cũng kinh hãi vì chuyện này, một con chân long đã nói rút chân ra khỏi sân khấu cường giả này quay về chỉ vì đăng ký tên một người, nói không có biến thì chẳng ai tin được. Sau đó tất cả lãnh đạo liền phái ra toàn bộ lực lượng tìm hiểu thông tin của thiếu niên ấy, người mà làm cho giáo sư hoặc nổi tiếng chưa từng vì ai mà đăng ký, thậm chí là con cháu ruột thịt, vậy mà làm ra được điều này tất nhiên phải bị mọi người tập trung quan sát rồi. Khi tìm được tất cả thông tin thì mọi người bất ngờ, cậu ta là một cô nhi vô tinh được cháu gái ngài ấy đem về chăm sóc đã được một năm trôi qua, lúc đầu mọi người ngạc nhiên một trận suy đoán rằng cậu ta được như vậy là do cháu gái của ngài ấy, vì ai cũng biết hoặc cưng cháu gái mình còn hơn là báu vật vô giá nữa mà. Nhưng sau đó có một người lãnh đạo vô tình nhìn về hồ sơ quá khứ của ngài hoặc thì phát hiện một điều làm thay đổi mọi suy đoán. Lão nhân sau cơn khiếp sợ liền tập trung lắng nghe trung niên nói tiếp không bỏ sót một từ nào cả, đến khi nghe câu cuối cùng trong đầu đột nhiên đảo mắt suy nghĩ gì đó, đột nhiên nghĩ đến một điều ông liền khiếp sợ đờ đẫn người ra trong lòng khiếp sợ nói, sao lại trùng hợp đến như vậy? Quả nhiên câu tiếp theo của trung niên đúng như những gì ông suy nghĩ trong lòng. Đại nhân hoặc trước khi trở thành giáo sư hoặc hay là vương giả đỉnh cao của thế giới và thậm chí là một nhà huấn luyện bộ kệ mẩn thì ngài cũng từng là một cô nhi không nơi nương tựa. Sau đó được một thiếu nữ mang về gia đình của mình chăm sóc, thế là vận mệnh ngài ấy thay đổi và người thiếu nữ đó chính là vợ đã mất sau này của ông. Vì thế khi tất cả lãnh đạo tìm lại được thông tin này thì ai cũng cảm thấy nó thật trùng hợp đến mức quá vi diệu và thế là các mọi suy đoán trước đó đều được bác bỏ, họ đột nhiên cảm giác bạc phiên bản thứ hai sau 50 năm sắp ra đời vậy, cho nên. Trung niên khi nói đến câu cuối cùng thì miệng lưỡi đã khô khốc và cứng lại vì ông không cần nói ra thì cũng đủ người dư sức hiểu phía sau như thế nào rồi. Cả căn phòng tĩnh lặng theo câu nói cuối cùng của ông. Ta là người thứ bao nhiêu biết được chuyện này? Lão nhân cuối cùng hỏi một câu làm bất ngờ trung niên một cái. Dạ thứ hai ạ. Trung niên cũng run giọng nói người thứ nhất là ai? Lão nhân run giọng hỏi ông cảm giác hôm nay qua nhiều thứ kinh hỉ lẫn kinh hãi cho ông. Con trai của giáo sư bạn. Trung niên hít một hơi thật sâu trả lời. Ta hiểu rồi. Lão nhân sau đó gật đầu một cái không hề hỏi thêm một câu nào nữa, im lặng thật lâu ông thể hiện gương mặt nghiêm túc quay sang nhìn ba chị em xả cụ dạ, ông hỏi một câu nghiêm túc, các con cũng phải trả lời chuyện này một cách nghiêm túc được không? Được. Ba chị em bị câu nói ông kéo lại hiện thực nhìn gương mặt nghiêm túc của ông thì cả ba nhìn nhau một cái rồi cùng gật đầu nói. Các con có muốn bên cạnh thiếu niên lâm ngạo này suốt đời không? Lão nhân phun ra một câu nói làm mọi người giật mình toàn bộ đồng loạt đưa mắt từ ngài sang ba chị em xạ cụ dạ. Chúng con muốn. Ba chị em xạ cụ dạ giật mình một cái rồi nhìn nhau, thì thấy trong mắt của chị em họ đều có hình bóng của một người và cùng nhớ đến một lời hứa từ nhỏ của cả ba liền không do dự quay sang ông trả lời. Tốt, các con có thể nghỉ ngơi rồi.
Lão nhân nói một xong liền đứng bất dậy đi thẳng ra ngoài và chẳng ai biết được suy nghĩ của ông là gì. Lâm Ngạo lại không biết bản thân hắn đã tạo nên sóng gió ngầm đáng sợ thế nào. Mà cùng lúc đó, hắt xì. Lâm Ngạo đột nhiên hắt hơi một tiếng liền lấy làm lạ trong lòng. Chương 35, tính toán của tương lai và chức nghiệp ca sĩ. Trong khi làn sóng ngầm của thế giới bắt đầu bị ai đó khuấy đảo phong vân, còn Lâm Ngạo thì đang ngồi trong công viên bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. Hắn bây giờ cần phải kiếm việc gì đó để kiếm tiền, nếu không cứ ăn bám nhà giáo sư hoặc là không được. Số tiền mà hắn đang sử dụng trên hành trình này đều là của đại sĩ đưa cho và nói hắn rằng khi nào hết cứ việc nói với nàng, nàng sẽ đưa thêm cho hắn. Lâm Ngạo nói thế nào cũng là nam nhân đã sống hai kiếp người, làm sao để mình bị em nó bao nuôi như thế mãi được, hắn cũng có lòng tự trọng của mình. Vì thế hắn đang ngồi ở công viên này để tịnh tâm suy nghĩ xem việc gì có thể kiếm tiền mà trong lúc hắn đang đi phiêu lưu thành nhà huấn luyện Digimon. Tít tít. Hừm. Trong lúc hắn đang suy nghĩ cách kiếm tiền thì âm thanh của hệ thống vang lên làm Lâm Ngạo ngẩn người một cái liền vào hệ thống xem có nhiệm vụ gì. Sau khi đi ra hắn cũng chưa trả nhiệm vụ trước đó đã hoàn thành. Nhiệm vụ: đánh bại các gym leader của gym Sệ Dù Lệ Nạ. Hoàn thành: thách đấu cả 4 chị em của gym Sệ Dù Lệ Nạ và giành chiến thắng. 4-4. Phần thưởng: Zoki Digimon ngẫu nhiên. Tiếp đó nhìn xuống nhiệm vụ bên dưới. Nhiệm vụ: thêm chức nghiệp. Phải có được ít nhất một chức nghiệp nữa để con đường vương giả tỏa sáng. 0-1. Phần thưởng: 1 vạn điểm. Ồ. Lâm Ngạo thấy thể liền ngạc nhiên một tiếng quá bất ngờ, đang suy nghĩ cách kiếm tiền đột nhiên hệ thống lại cho một nhiệm vụ khác hấp dẫn hắn. Hắn đương nhiên cũng biết các chức nghiệp khác rồi, chỉ quá bất ngờ hệ thống lại cho hắn một nhiệm vụ kỳ lạ thế này, chẳng biết như thế nào thì đột nhiên có hai người đi ngang qua và cuộc nói chuyện hấp dẫn chú ý của hắn. Hình như hôm nay công ty Music Star có bơi thử giọng để tìm ra ca sĩ tài năng để ký hợp đồng với họ thì phải. Một nhóm hai người đang đi ngang qua hắn than ngắn thở dài không thôi, người vừa mở lời đầu tiên là người bên phải. Đúng vậy, chỉ là muốn trở thành ca sĩ đâu thể dễ như vậy. Người bên trái liền gật đầu với câu trả lời của người bên phải. Ở vùng cạn tổ chưa lấy đến một ca sĩ hát hay tầm cỡ hạng B hay hạng A cả so với các vùng khác, thì ở đây toàn các loại ca sĩ hạng D và hạng C mà thôi. Người bên phải thở dài chán là nói. Thậm chí là vùng rộ ở tổ kế bên chúng ta còn xuất hiện một ca sĩ hạng B làm họ vô cùng tự hào khoe khoang với chúng ta không thôi. Người bên trái tức giận nói. Tức chết đi được mà, bọn họ đâu dám khoe với các vùng còn lại đâu, vì ở các vùng khác từ men cho đến cả loạt ca sĩ hạng B nhiều hơn 2 bàn tay, còn về ca sĩ hạng A cũng ít nhất 1 bàn tay trở lên. Người bên phải cùng tức giận đến mức đấm ngực dậm chân nói. Còn ở vùng cạn tổ này của chúng ta thì ải. Người bên trái thì chán nản thở dài. Sau đó hai người cùng nhau lướt qua khỏi Lâm Ngạo. Ca sĩ Lâm Ngạo thì thầm một câu. Trong lòng hắn còn đang phân vân không biết nên làm gì kiếm tiền và nhiệm vụ thì đột nhiên bị hai thanh niên làm hắn có một gợi ý cực tốt trong lòng. Hắn biết ở kiếp trước làm ca sĩ việc kiếm tiền thì khỏi cần phải nói rồi, vừa có tiếng vừa có miếng để ăn tốt vô cùng và đương nhiên cũng có mặt trái tranh đấu gay gắt với nhau trong đó. Cũng nên thử một chút. Lâm Ngạo lần đầu tiên hai kiếp làm người có quyết định kinh người, chính hắn cũng giật mình với bản thân. Vì đây chính là một con đường hoàn toàn xa lạ đối với hắn, đột nhiên quyết định như vậy có thể nói vô cùng bất ngờ. Nghĩ đến đây liền quyết định đến tiệm internet để tìm hiểu thông tin. Thế giới tất nhiên cũng có mạng internet kết nối khắp nơi nên việc có tiệm internet là vô cùng bình thường. Sau khi tìm được tiệm net liền bỏ tiền ra mua thời gian để sử dụng máy tính, 4.000 yen nghỉ 1 giờ. Ở thế giới tiền được xài chung một đơn vị được gọi là yen nghỉ, không như thế giới kiếp trước của hắn có đủ các loại tiền cả. Tính ra tiền xài ở thế giới này với kiếp trước không khác là mấy. Mạng internet của thế giới này cũng không khác kiếp trước là mấy, có các loại ứng dụng như Google và YouTube chẳng hạn, chỉ là không có FB hay Zalo và tương tự như vậy. Thế giới này không có các loại ứng dụng tự sướng như kiếp trước mà chỉ có các loại ứng dụng truy cập mạng xã hội tìm kiếm thông tin mà thôi. Và Lâm Ngạo cũng đang trên một ứng dụng gọi là Rẹ Mị Rộ, sử dụng giống như Google vậy, chuyên dùng tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội. Tìm được gọi phức tạp vậy à, chỉ là kiếm được rất nhiều tiền. Lâm Ngạo cuối cùng cũng tìm được thông tin về chức nghiệp ca sĩ. Chức nghiệp ca sĩ cũng giống như các chức nghiệp khác, họ sẽ tham gia vào các giải được tổ chức ở địa điểm khác nhau. Nhưng điều đặc biệt ở chức nghiệp ca sĩ lại khác với các chức nghiệp khác, đó là phải có giấy chứng nhận ca sĩ cấp E mới được tham gia giải thi đấu. Các chức nghiệp khác chỉ cần đến giải tổ chức đăng ký không cần giấy chứng nhận thì vẫn có thể tham gia giải tổ chức cấp thấp được. Nhưng còn chức nghiệp ca sĩ lại không như thế, để có thể lấy được giấy chứng nhận ca sĩ cấp E thì phải tham gia buổi thử giọng ở các công ty tổ chức và được tán thành thì mới được nhận. Cho nên chức nghiệp này lại khó khăn hơn với các chức nghiệp khác rất nhiều, các chức nghiệp khác tham gia giải đấu thấp thì chỉ cần đăng ký là được, số lượng người tham gia sẽ rất nhiều. Nhưng chức nghiệp ca sĩ lại khác, phải được có được cái bằng chứng nhận thì mới có thể xem là ca sĩ và được tham gia giải đấu, số lượng người sẽ rất ít gấp nhiều lần so với các chức nghiệp khác. Vì không phải muốn ca hát hay và tốt là được, mà phải có thiên phú mới được, nếu không thì chức nghiệp ca sĩ đối với họ vô duyên rồi. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, tuy số lượng người ít nhưng việc kiếm tiền là nhiều hơn các chức nghiệp khác gấp mấy lần, coi như được cái này mà mất cái kia vậy. Người ta không biết số tiền mà họ kiếm được là bao nhiêu, chỉ có chính người đó mới biết, vì số tiền họ kiếm là dựa vào hợp đồng với công ty mà họ hợp tác, còn con số cụ thể thì chẳng ai biết được. Chức nghiệp ca sĩ cũng có phân chia cấp, ca sĩ cấp E, ca sĩ cấp D, ca sĩ cấp C, ca sĩ cấp B, ca sĩ cấp A, ca sĩ cấp S. Có thể thấy được các chức nghiệp đều có phân ra đẳng cấp khác nhau, nếu như là nhà huấn luyện thì có đến 8 phân cấp, còn chức nghiệp ca sĩ chỉ có 6 mà thôi. Ca sĩ cấp E, có thể nhận được thông qua buổi thử giọng thành công. Ca sĩ cấp D, tham gia giải thi đấu cấp D và giành được chiến thắng và nhận được một huy chương sắt có hình nốt nhạc.
Ca sĩ cấp C, tham gia thi đấu cấp C thì phải có 5 huy chương sắt phải giành được chiến thắng và nhận được 1 huy chương đồng có hình nốt nhạc. Ca sĩ cấp B, tham gia thi đấu cấp B thì phải có 4 huy chương đồng phải giành được chiến thắng và nhận được 1 huy chương bạc có hình nốt nhạc. Ca sĩ cấp A, tham gia thi đấu cấp A thì phải 3 huy chương bạc phải giành được chiến thắng và nhận được 1 huy chương vàng có hình nốt nhạc. Ca sĩ cấp S, tham gia thi đấu cấp S thì phải có 2 huy chương vàng phải giành chiến thắng và nhận được 1 huy chương hoàng kim có hình nốt nhạc. Chương 36, Thiên Phú nghề nghiệp. Hệ thống, người có thể nhận biết ta hát tốt hay không? Lâm Ngạo sau khi xem xong thông tin của chức nghiệp ca sĩ bỗng nhiên không có niềm tin lắm, dù sao ca sĩ muốn kiếm ra một người hát cực tốt đâu có dễ ăn như vậy. Giọng hát của ngài trừng cấp D là cùng hệ thống tung một câu như ngàn tiễn xuyên tâm hắn vậy. Cấp D Lâm Ngạo cảm giác bản thân như bị nội thương nghiêm trọng khi biết được sự thật về giọng hát của mình. Nhưng chủ nhân đừng có lo lắng, trong hệ thống vừa mở thiên phú chức nghiệp rồi nên ngài có thể vào xem. Hệ thống như thắp sáng một hy vọng của hắn vậy. Ô, Lâm Ngạo vốn đang chán nản khi biết được sự thật thì âm thanh của hệ thống làm hai mắt hắn phát sáng không chờ đợi liền vào. Dù sao thiên phú nghề nghiệp có thể mua được thì không gì tốt hơn cái này. Sau đó hắn liền vào trong hệ thống để kiếm chức năng thiên phú nghề nghiệp để xem như thế nào và không lâu sau hắn cũng tìm được liền vào xem. Vào thiên phú nghề nghiệp quá trời luôn, đều có phân chia đẳng cấp khác nhau này. Lâm Ngạo bất ngờ một cái nhìn một hàng dài với vô số thiên phú khác nhau làm hắn ngạc nhiên vô cùng. Thiên phú chức nghiệp khác nhau cũng có màu khác nhau vì chúng không có hình dạng cố định nên phải dùng màu sắc để nhận biết. Ồ, thấy rồi này. Hắn kẹo từng đột tìm kiếm thiên phú ca hát cuối cùng cũng thấy được ở ô màu sắc hoàng kim. Thiên phú KH cấp D, 5.000 điểm. Thiên phú KH cấp C, 1 vạn điểm. Thiên phú KH cấp B, 2 vạn điểm. Thiên phú KH cấp A, 5 vạn điểm. Thiên phú KH cấp S, 10 vạn điểm. Lâm Ngạo. Sau khi nhìn điểm mua xong, thứ nhất hắn bị tổn thương, thứ hai cảm giác bất lực, vì hắn chỉ đạt thiên phú cấp D nên giọng hát của hắn chỉ đáng 5.000 điểm và bây giờ hắn chỉ có 5.000 điểm trong người nên giờ chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn thôi. Ngài không cần chán nản như thế vì hệ thống sau khi nâng cấp đã có thêm một chức năng vay nợ cho ngài. Hả? Lâm Ngạo vốn đang chán nản chẳng biết làm sao thì ai ngờ hệ thống tiếp tục tạo bất ngờ cho hắn. Chức năng vay nợ này sẽ dựa vào thân phận hiện giờ của ngài là gì mà định ra mức gia hạn mượn nợ và sẽ không có tính lại ở đây, chỉ cần kiểm đủ điểm bù lại là được. Có vụ này nữa à? Lâm Ngạo nghe vậy liền kinh hỉ, sự chán nản lúc này không biết đã đi đâu rồi. Sau khi nghe vậy hắn liền hỏi hệ thống, vậy bây giờ ta có thể mượn nợ bao nhiêu? 1 vạn. Hệ thống. Lâm Ngạo câm lặng được 2. Chủ nhân, vì bây giờ ngài chỉ có một thân phận là nhà huấn luyện bộ kệ mẫn phổ thông mà thôi, nên đây là giá quy định với thân phận này. Hệ thống thấy hắn như thế liền giải thích. Vậy à? Lâm Ngạo sau khi nghe nó nói xong liền cười khổ một tiếng, sự thật hắn chỉ mỗi cái thân phận là huấn luyện bộ kệ mẫn mà thôi, chưa có được cái gì cả, nên đành chịu. Thôi cho ta vay mượn vậy. Hắn thở dài một tiếng, vì trước mặt thế này thì chỉ có thể mua được thiên phú cấp C mà thôi, nhưng có còn hơn không, chỉ cần hắn có cái bằng chứng nhân sau này mua thiên phú tốt hơn là được. Tít tít, đã vay mượn hoàn tất. Sau khi hai tiếng âm thanh vang lên thì hệ thống cũng thông báo cho hắn biết. Lâm Ngạo sau khi nhìn được chuyện vào liền thở ra một hơi, chần chờ một chút liền bấm vào thiên phú cấp C mua, chỉ là khi nhìn thấy số điểm trước khi giao dịch làm hắn ngạc nhiên một cái. Mua bán, thiên phú cấp C 5.000 điểm, mua hay không mua? Chuyện này là sao, hệ thống chẳng phải ghi giá 1 vạn điểm sao, bây giờ trong giao dịch lại là 5.000 điểm. Lâm Ngạo ngạc nhiên một cái hỏi. Thưa chủ nhân, do trước đó ngài có thiên phú cấp D sẵn rồi, nên không thể mua được nữa, vì vậy 5.000 điểm của cấp D sẽ trừ vào tất cả các thiên phú KH còn lại. Hệ thống tiếp tục làm hắn bất ngờ. Vãi có nữa à, như vậy nó sẽ là? Lâm Ngạo nghe vậy liền ngạc nhiên một trận. Sau đó đột nhiên hai mắt nhìn vào thiên phú cấp B phát sáng vô cùng, vì nếu theo như hệ thống nói thì thiên phú cấp B KH bây giờ sẽ là mua bán, thiên phú KH cấp B, 1 vạn 5 điểm, mua hay không mua. Quả nhiên Lâm Ngạo thấy liền vô cùng vui vẻ, liền không cần chờ đợi liền bấm mua, vì thiên phú càng cao thì sẽ càng tốt chứ sao. Thêm đó hắn vừa nghe cuộc nói chuyện của hai thanh niên trước đó thì vùng cạn tổ này chưa có thiên phú cấp B xuất hiện khá lâu rồi, nên với giọng hát cấp B của hắn bây giờ đảm bảo sẽ làm mọi người trong công ty New Zip sợ ta bất ngờ vô cùng, và tiếp đó hợp đồng về giá cả cũng sẽ tốt hơn nhiều so với bình thường. Sau khi giao dịch mua bán trong thiên phú KH cấp B, lập tức cảm giác trong cổ họng có sự mát lạnh và thoải mái không nói nên lời. Tít tít, đã mở giao diện thông tin chủ nhân. Hệ thống tiếp tục thông báo. Lâm Ngạo còn đang tận hưởng cảm giác thoải mái thì bị âm thanh của hệ thống làm cho bất ngờ. Hắn cảm giác hôm nay hệ thống nâng cấp các chức năng càng lúc càng nhiều và mang tới bất ngờ khắp nơi. Đương nhiên nghe có chức năng mới liền vào xem. Tên: Lâm Ngạo. Quyền hạn: chủ nhân. Giới tính: nam tuổi, 12. Thiên phú: huấn luyện bộ cấp phổ thông, huấn luyện địa thị cấp tinh anh, nấu ăn cấp B, nội trợ cấp C, nghiên cứu cấp B và KH cấp B. Sức mạnh: 5. Sức mạnh phép không tốc độ: 10. Thông minh: 80. Phòng thủ: 5. Phòng thủ phép không. Năng lượng: 10. Thể chất: 50. Level 1. Lâm Ngạo sau khi xem xong thông tin của bản thân liền há hốc mồm một trận vì quá ngạc nhiên. Hắn đâu có ngờ mình cũng có khá nhiều thiên phú đến thế, nhất là cái thiên phú nấu ăn và nghiên cứu, vì hai thứ đó thì hắn là theo hai người mà học được và rèn luyện cho hắn một năm qua mới được như thế. Khoan đã, hệ thống có phải thiên phú có thể tự nâng cấp được đúng không? Lâm Ngạo khi nhìn thấy mấy hàng thiên phú đột nhiên phát hiện điều kỳ lạ là những thiên phú này hắn chưa có mua hệ từ thống mà là học từ người khác, cho nên liền phát hiện điểm này quay sang hỏi hệ thống ngay. Đúng vậy chủ nhân, thiên phú có thể tự nâng cấp thông qua bản thân ngài rèn luyện và phát triển nó. Hệ thống nói một câu làm hắn vô cùng kinh hỉ và vô cùng vui vẻ. Hôm nay Lâm Ngạo có quá nhiều bất ngờ từ khi tỉnh lại đến này, hình như bất ngờ đến hơi bị nhiều trong một ngày liên tục.
Nói vậy thiên phú nghiên cứu cấp B là đang trong quá trình được nâng cấp lên cấp A phải không?
Đúng vậy thưa ngài.
Sau khi nghe được câu trả lời của hệ thống làm hắn an tâm và chờ đợi tương lai phía trước. Thiên phú nhà huấn luyện lại đến hai cái và chia ra là thuộc và địa vị thú vị nhị thuộc tính thì mình cũng có lở vờ nửa à là ta. Lâm Ngạo hứng thú đánh giá thông tin bản thân liền ngạc nhiên một trận. Sau khi xong hết tất cả hai liền quay lại hiện thực đôi môi vẽ lên một đường cong. Cũng nên đi thử rồi. Chương 37, công ty New Zip sở ta và buổi thử giọng. Ở thành phố Hoa Lan này, nếu nói nơi nổi tiếng nhất ở đây tất nhiên sẽ Jim Sệ Dụ Lỉn với ba mỹ nhân ngư xinh đẹp rồi, nhưng nếu nói nơi nổi tiếng nhất vùng cạn tổ này chỉ có một mà thôi. Công ty New Zip sở ta. Một trong các công ty âm nhạc nổi tiếng khắp trên thế giới này, vì ở mỗi vùng khu vực đều có công ty âm nhạc khác nhau và tất nhiên cạnh tranh với nhau vô cùng gay gắt mà ai cũng biết. Công ty New Zip sở ta có các chi nhánh khắp nơi trên vùng cạn tổ này và hôm nay ở một chi nhánh thành phố Hoa Lan đang tổ chức một cuộc thi thử giọng tìm kiếm ca sĩ tài năng. Nếu Jim Sệ Dụ Lỉn là phía nam thì nó lại nằm ở phía bắc thành phố, một tòa nhà cao 5 tầng và vô cùng rộng lớn phía trên nó là một ngôi sao vàng và hình nốt nhạc ở giữa vô cùng đẹp mắt. Chỉ cần ai đi qua nơi này đều không thể không ngước nhìn nó một lần và hôm nay là ngày tổ chức buổi thử giọng nên đã có một loạt hàng dài xếp hàng để thử tài năng của mình. Dài vậy luôn Lâm Ngạo ngước nhìn hàng dài xếp hàng mà trợn mắt há hốc mồm, vì hắn không thể nào ngờ được lại có vô số người tự tin với giọng hát của mình đến vậy. Hắn một năm trước có xem qua một cuộc thi còn nẹt thông qua mạng nhìn thấy người xếp hàng cũng ngang ngửa với bây giờ đăng ký đi thi. Thấy vậy nhún vai một cái liền dọc theo hàng người tìm chỗ vào xếp hàng đi thi. Mà hắn cùng nhan sắc của mình quá đặc biệt lập tức hấp dẫn ánh mắt khắp nơi, từ những người xếp hàng cho đến những người xung quanh và khi thấy hắn bước vào chỗ khu vực xếp hàng đăng ký đi thi thì mọi cùng ngạc nhiên một tiếng trong lòng. Không lâu sau có người bước vào di thi hát lập tức cả hàng cùng nhau tiến lên một bước và phía sau Lâm Ngạo lập tức có chỗ trống. Sau đó có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp chạy vào chỗ trống đó hấp dẫn người nhìn một cái, ai nhìn thấy nàng hai mắt đều tỏa sáng thâm khen trong lòng. Thiếu nữ thật xinh đẹp. Xin chào. Trong lúc Lâm Ngạo nhìn hàng người suy nghĩ gì đó thì chợt có ai đó vỗ vai làm hắn quay đầu lại nhìn thì thấy đó là một thiếu nữ xinh đẹp đang mỉm cười ngọt ngào chào hắn. Chỉ là khi thấy Lâm Ngạo xong thì nàng ngẩn người một cái tiếng chào cũng ngập ngừng không thôi, trái tim đột nhiên loạn nhịp một chút. Chào mỹ nữ xinh đẹp. Hắn bất ngờ một cái liền mỉm cười chào lại rồi quay đầu đi nhìn phía hàng người. Lâm Ngạo hai kiếp người sống thấy mỹ nữ cũng nhiều và thậm chí trước đó mới gặp ba mỹ nhân ngư nên cũng không vì mỹ nữ chào hỏi liền vui mừng như vớt được vàng vậy. Hắn bây giờ lo cuộc thi xuân để kiếm tiền nuôi thân, chứ nào có tâm lý ở đó mà trò chuyện cùng mỹ nữ xinh đẹp. Á thiếu nữ vốn đang trong trạng thái ngẩn người ra thì bị thái độ của hắn làm cho tỉnh lại liền ngạc nhiên một cái. Đây là lần đầu tiên nàng bị đối xử thế này, phàm là thiếu niên hay nam nhân nhìn thấy nàng đều hai mắt tỏa sáng bắt chuyện với nàng không thôi. Nào như Lâm Ngạo chào một tiếng rồi quay đầu đi, chẳng hề có ý muốn làm quen hay thân cận chỉ đơn giản là chào mà thôi. Nàng sau dẹp điên cảm giác lại trong lòng liền trừng mắt nhìn hắn phía sau cắn răng trong lòng nói, người lời đó, bổn tiểu thư trở thành ngôi sao hạng A của vùng cạn tổ này rồi để rồi xem thử ngươi còn dám lãnh đạm với ta nữa không. Lâm Ngạo không ngờ rằng bản thân chỉ nghĩ đến công việc trước mắt mà thờ ơ với ai đó làm người ta phải ghi hận trong lòng, nếu mà để hắn biết chắc sẽ dở khóc dở cười với đời. Cùng lúc đó ở trong công ty New Zip sở ta có căn phòng gồm 4 người ngồi ở vị trí giám khỏa còn phía trước họ thì có một thiếu niên đang hát à mà không là giống lên như bỏ kèo thì đúng hơn. Làm 4 người ngồi đây tái xanh mặt mày vì bị tra tấn tâm lý từ sáng đến giờ, họ sắp xếp lịch trình của mình để làm giám khỏa ở đây vì được công ty New Zip sở ta mời tham dự tìm kiếm tài năng ca sĩ. Thế mà họ ngồi từ sáng đến giờ chỉ nghe được từ toàn là bỏ giống với các loại động vật khác, chỉ đỡ cho họ phần nào ít ra sáng giờ thì 10 phần bỏ giống thì trong hết 9 phần, một phần còn lại các ca sĩ hát có chút hồn, nhưng chỉ tầm cỡ hạng D mà thôi thậm chí một tiềm lực hạng C cũng không có. Chúng tôi rất biết ơn tài trình diễn của cậu, nhưng tôi nghĩ cậu còn chưa đủ năng lực cho lắm vậy nên năm sau cố gắng rồi quay lại nhé. Một giám khỏa trong đó liền đưa tay ngăn lại thiếu niên đang giống như bỏ kia rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói, cho dù họ không thích những người đang tra tấn tâm lý nhưng với cương vị là một giám khỏa vẫn phải giữ phong độ ăn nói khéo léo không làm hai bên không được vui và đây cũng cách cử xử không ngoan dành cho người thông minh. Vâng. Thiếu niên nghe giám khỏa nói thế liền trả lời một câu rồi chán nản bước ra ngoài. Các vị cực khổ rồi, xin mời uống miếng nước. Ngay khi thiếu niên vừa bước ra ngoài thì một trung niên mặc trang phục vô cùng thành đạt bước vào nhìn họ mỉm cười một tiếng trong tay cầm 4 chai nước ngọt đưa cho họ giải khát. Giám đốc cả gì tạ đâu cần ngài phải đích thân đưa như vậy, kêu một nhân viên đưa tới là được. Cả 4 giám khỏa vốn đang chán nản và mệt mỏi thì gặp trung niên này vào liền ngồi nghiêm chỉnh cả lên vô cùng bất ngờ nói. Không được, các vị vì công ty của tôi cực khổ như vậy tôi chỉ làm một chút này cho các vị có đáng là bao. Trung niên ạ gì tạ không sao cả cười một tiếng nói sau đó đưa tay lên nhìn đồng hồ một cái rồi quay sang họ với gương mặt xin lỗi nói, tôi có việc quan trọng phải giải quyết rồi nên các vị thông cảm và mong mọi người sẽ vì tôi cố gắng hết hôm nay. Không thành vấn đề, ngài cứ an tâm. Một vị mỹ phụ xinh đẹp mỉm cười nói một tiếng. Vậy tốt rồi, tôi đi đây. Trung niên ạ gì tạ liền mỉm cười một tiếng liền bước ra ngoài sau đó quay về phòng của mình thì bất ngờ gặp một lao trung niên đang ngồi trên ghế của hắn liền giật mình kêu lên một tiếng, chủ tịch. Mà bên ngoài thí sinh đăng ký dự thi cũng từng người giảm bớt và Lâm Ngạo đã đến giữa hàng chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là đến lượt hắn. Mỹ thiếu nữ thì phía sau hắn thì đang vui vẻ vẫy tay chào mọi người xung quanh vô cùng vui vẻ cũng mọi người chào hỏi. Hắn thấy vậy liền nhún vai một cái nhắm mắt dưỡng thần một cái chờ đợi, mà bây giờ ai nhìn hắn thấy như thế đều có cảm giác như hạt đứng giữa bầy gà vậy lẫn áp cả mỹ thiếu nữ phía sau làm cho mỹ nữ thiếu nữ bên ngoài nhìn thấy đều mộng xuân không thôi, còn lại các thiếu niên và nam nhân đều ghen ghét không thôi. Thời gian cứ thế trôi qua cuối cùng thì người trước mặt của hắn cũng vào dự thi, như vậy tiếp theo sau đó liền đến lượt hắn. Người bảo vệ cầm lấy một tờ giấy và mã số đưa cho hắn và nói, đây là hồ sơ đăng ký và mã số dự thi, chỉ cần điện thông tin vào hồ sơ đăng ký là được. Chương 38 Lâm Ngạo thể hiện thiên phú ca hát. Cầm trên tay tờ giấy nhìn xem các thông tin trên đó thì thấy không có gì là không ổn, liền gật gù một cái. Tiếp trước hắn có nghe rằng nhiều người bị lừa ở các công ty lừa đảo muốn tham gia dự thi phải đóng tiền các kiểu. Nhưng sau khi hắn xem tờ giấy đăng ký này thì rất an toàn, không cần phải đóng phí gì cả. Bút của cậu đây, điền thông tin thật lẹ rồi, chuẩn bị cầm vào dự thi. Bảo vệ liền đưa hắn cây bút để điền thông tin. Lâm Ngạo không người trên bàn bảo vệ viết với tốc độ thật thành với những nét chữ đẹp làm cho ai nhìn cũng phải sáng mắt. Sau khi viết xong liền đưa lại cho bảo vệ mỉm cười nói, xong rồi, cảm ơn. Nhanh thật. Bảo vệ mới đưa cho hắn chưa tới 3 phút đồng hồ thì gặp Lâm Ngạo đưa ngược trở lại, liền ngạc nhiên trong lòng một tiếng. Mỹ thiếu nữ sau lưng Lâm Ngạo cũng ngạc nhiên không kém, nàng vừa thấy hắn đặt bút viết chưa lâu liền xong kinh dị một tiếng trong lòng. Không lâu sau chờ đợi thì Lâm Ngạo cũng thấy người trước đó cũng bước ra với gương mặt ủ rũ và chán nản, đại biểu hắn đã thất bại. Lại thêm một người hải thật không biết chừng nào cạn tổ chúng ta mới sánh vai được với các vùng khác đây. Bảo vệ cùng nhìn thấy hắn bước ra với thần thái như thế liền thở dài không thôi, sau đó quay sang nói với Lâm Ngạo, tới cậu rồi đó, vào đi. Không cần chờ nữa đâu, vì ngày đó chính là hôm nay. Lâm Ngạo nghe bảo vệ than thở như thế liền mỉm cười tự tin thì thầm trong lòng. Mời cậu theo tôi. Vừa bước vào cửa liền có một trung niên tới dẫn hắn đi tới chỗ thử giọng, dọc theo đường đi nhìn thấy ở đây khá là rộng lớn. Ở giữa tòa nhà có pho tượng bằng vàng hình một mỹ nữ xinh đẹp đang cầm mì ở cổ trên tay và đôi môi đang mở như đang cất tiếng hát vậy, còn đôi mắt thì như biết nói làm người xem cảm giác kinh diễm không thôi. Lâm Ngạo nhìn thấy cũng khá rung động trong lòng, bởi vì nhìn thấy vô số mỹ nữ rồi nhưng pho tượng mỹ nữ này lại làm hắn có ấn tượng và rung động nhất, bởi vì nhìn pho tượng này làm hắn cứ như đang nhìn thấy một ngôi sao đang tỏa sáng. Đây là ngôi sao âm nhạc hạng S của Cạn Tổ 13 năm về trước, nàng tên gọi là Mỹ Củ Cổ, sở hữu một giọng ca quyến rũ và nhẹ nhàng làm say đắm lòng người, phạm là bất cứ ai nghe được cứ muốn nàng hát mãi không thôi, đạt được vô số huy chương âm nhạc làm nàng trở thành thần tượng của tất cả ca sĩ trên toàn thế giới. Trung niên kia nhìn thấy hắn nhìn pho tượng như thế liền tự hào nói ra, chỉ là khi nhớ tới một chuyện buồn trung niên liền thở dài, chỉ là đáng tiếc cái gì? Lâm Ngạo bất ngờ hỏi một câu, nhưng trong lòng cũng khá suy đoán ra được vì xem phim nhiều hắn có thấy qua những cảnh này. Vốn sự nghiệp của nàng đang thời đỉnh cao thì 10 năm trước đột nhiên mất đi giọng nói không thể cất thành lời, lúc đó trở thành một sờ căng đan cho toàn thế giới và sau đó rất nhiều bác sĩ đã đến khám và chữa trị nhưng đáng tiếc đều không thành công, cho đến các nhà siêu năng lực cũng bỏ tay. Do quá sốc vì mất đi tiếng nói của mình nên nàng đã nhốt bản thân trong phòng không nói với ai, vốn mọi người cho nàng sẽ bình tĩnh lại thì ai ngờ đâu vài ngày sau không thấy âm thanh của nàng khóc nữa, mọi người liền vào xem tình hình thì bất ngờ người đã không còn và từ đó ngôi sao âm nhạc của thế giới cũng biến mất. Ồ ra là vậy. Lâm Ngạo biết thế nào cũng sẽ có mâu chuyện như vậy mà. Dù sao trước đây từng coi phim cũng có mấy vụ này rồi nên cũng không lắm bất ngờ, chỉ là hắn ngạc nhiên ở chỗ bác sĩ lẫn cả siêu năng lực ra cũng bó tay thì cũng đáng sợ rồi. Siêu năng lực thuộc về sức mạnh tâm linh vô cùng cường đại, đôi khi nó còn vượt qua những điều khoa học không thể giải thích hết được, sức mạnh của vượt qua cả công nghệ hiện đại vậy mà cũng chữa không được thì hắn cũng thấy, căn bệnh, đáng sợ cỡ nào. Sau đó trung niên dẫn hắn đến trước cửa có căn phòng vô cùng sang trọng, phía trên cửa có hình một mịp rồi sau đó quay sang làm tư thế mời, tới rồi, mời cậu vào. Cảm ơn Lâm Ngạo cảm ơn một tiếng liền lấy mã số dự thì gắn lên ngực, còn tay thì cầm hồ sơ, tay còn lại liền đẩy cửa vào. Trong căn phòng này có một ban giám khảo ở sát góc và một cái khoảng trống phía trước cùng một cái mịp dâu cố định. Chỗ ban giám khảo gồm hai trung niên lịch lãm và hai mỹ phụ xinh đẹp như hoa như ngọc, chỉ là lúc này mặt của bốn người không được tốt lắm, thần sắc vô cùng chán nản và buồn phiền. Xin chào. Lâm Ngạo vào gật đầu chào giao tiếp với ban giám khảo. Xin chào thiếu niên tuấn tú. Hai trung niên chưa kịp nói gì thì hai mỹ phụ bên kia đã hai mắt phát sáng nhẹ nhàng mỉm cười ngọt ngào lại với hắn, làm cho hai trung niên kế bên hai mắt co giật liên tục. Đưa chúng tôi hồ sơ của cậu, sau đó có biểu diễn được rồi. Một mỹ phụ vui vẻ nói chuyện với hắn, sự chán nản cũng mất đi phần nào mà thay vào đó hai mỹ phụ lại có vẻ mong chờ sự biểu hiện của Lâm Ngạo. Nhìn hai mỹ phụ kế bên như vậy hai trung niên cũng miễn cưỡng vui vẻ chờ phần biểu diễn của hắn. Lâm Ngạo dở khóc dở cười một cái, hắn thật sự vẫn chưa biết biến dị của bản thân trong mắt các chị em phụ nữ lại có lực hấp dẫn thế nào. Cầm hồ sơ đưa phía mỹ phụ nhiệt tình kia xong, hắn liền quay lại giữa phòng và đứng trước mì ở cổ, lấy một tay thử mì ở cổ âm thanh của nó trước. Tôi xin được bắt đầu. Lâm Ngạo thấy âm thanh hoạt động rất tốt liền mỉm cười một cái. Ở dưới thì bốn người cũng coi như kéo lại tinh thần để xem hắn hát thế nào. Lâm Ngạo thực ra trước khi đến đây lựa được bài hát trong đầu, hắn kiếp trước cũng yêu thích âm nhạc nên cũng nghe và xem khá nhiều nên cũng khá hiểu rõ với âm điệu. Pokemon, tôi chọn bạn. Lâm Ngạo đột nhiên phát ra một âm thanh đầy dứt khoát và niềm vui vẻ trong đó, làm các giám khảo bất ngờ một cái, nhưng khi hắn vừa cất tiếng hát cả bốn người họ đều trợn mắt và ngồi thẳng lên lập tức. Ví dụ như trong lửa, trong nước, trong bụi cỏ, trong rừng, trong đất, trong mây hay trong váy cô gái kia rất khó nhưng chắc chắn tôi sẽ có bạn. Pokemon, tôi chọn bạn. Thị trấn Mạ Xạ Dạ nói lời tạm biệt nhé. Bái bai Lâm Ngạo hát cùng với những hồi ức trong bài hát của kiếp trước, đây cũng là bài hát đầu tiên hắn xem Pokemon vào một. Cho nên ấn tượng cực kỳ sâu sắc, cho nên âm thanh đầy tuyệt vời cùng với một bài hát không thể chê vào được lập tức chinh phục cả bốn giám khảo. Bốn họ còn đang chán nản sau khi bị hành hạ từ sáng đến giờ thì âm thanh của hắn cứ như đang thanh tẩy đi mọi sự buồn chán trong họ và tiếp thêm sức sống vậy cũng những lời bài hát thật hay và tuyệt vời. Bốn người giám khảo này đều là người trong giới âm nhạc cho nên khi bài hát tuyệt vời và cùng âm thanh hoàn hảo cứ như đang tiếp thêm sức sống cho họ vậy.
Hai trung niên đều nhịp đầu theo lời bài hát của Lâm Nạo, còn hai mỹ phụ thì hai mắt tỏa sáng nhìn hắn như thấy được báu vật vậy, còn bản thân họ thì đung đưa nhẹ nhàng theo lời của bài hát. Với hát âm thanh tuyệt vời của mình, hắn đã làm cho bài hát còn hay hơn khiếp trước ít nhất gấp mấy lần. Chương 39 tên gọi của ca sĩ tiềm lực. Khi vừa hát dứt câu cuối cùng thì hắn cũng đã ngưng lại với tư thế mỉm cười đầy tự tin của mình. Bóp tuyệt vời. Cả bốn giám khảo sau khi nghe xong giọng hát của hắn liền đứng hết cả lên lập tức vỗ tay, một mỹ phụ trong đó còn khen lên một câu làm cho ba giám khảo còn lại gật đầu không ngừng. Cảm ơn Lâm Ngạo mỉm cười. Mỹ phụ đầu tiên cầm hồ sơ của hắn không hề xem mà lập tức đóng dấu vào chỗ giám khảo của nàng, sau đó liền đưa cho mỹ phụ bên cạnh và nàng cũng làm giống vậy không hề xem mà lập tức đóng dấu và đưa cho hai người còn lại. Hai người họ cũng không hề xem mà lập tức đóng dấu vì bây giờ họ phát hiện ra một ngôi sao sắp tỏa sáng ở cạn tổ này, họ phải lập tức ký nhanh để đưa lên cho giám đốc ở đây mà còn ký hợp đồng cho lẹ. Mọi người đợi tôi. Trung niên cuối cùng ký xong liền đứng lên quay lại nói với mọi người xong liền hấp tấp chạy ra ngoài với ý định lên thông báo cho giám đốc bên trên biết việc này. Trong lòng họ lúc này vô cùng hưng phấn, kể từ ngày ngôi sao âm nhạc biến mất ở vùng cạn tổ này thì cùng đó giới âm nhạc ở đây càng lúc càng xuống dốc, tưởng chừng rất khó để cứu vãn, nhưng với sự xuất hiện của Lâm Ngạo đã làm mọi thứ thay đổi ngay lập tức như thắp sáng hy vọng vậy. Chúng tôi có thể phỏng vấn cậu một chút được chứ? Mỹ phụ mỉm cười vô cùng xinh đẹp nhìn hắn nói. Chỉ cần không hỏi quá khó khăn thì còn lại không thành vấn đề. Lâm Ngạo cũng cười lại trả lời. Cùng lúc đó trong phòng giám đốc ở công ty Music Star thì vị giám đốc đầy quyền lực lúc này lại ngoan ngoãn như con mèo ngồi bên dưới nghe lão trung niên đang ngồi vị trí của hắn nói mà gật đầu liên tục nào còn hình dáng quyền cao chức trọng nữa. Cóc trong lúc lão trung niên đang nói thì bên ngoài cửa lại có âm thanh phát ra hấp dẫn hai người họ. Giám đốc quay sang nhìn lão trung niên một cái thì thấy ông gật đầu liền lên tiếng. Vào đi. Giám đốc có tin tốt, có tin tốt. Người bước vào chính là trung niên giám khảo đang cầm trong tay hồ sơ của Lâm Ngạo với gương mặt vô cùng hớn hở, chỉ là vừa vào thì thấy Lao trung niên đang ngồi vị trí giám đốc liền trợn to mắt lên vội không người nói, á chào chủ tịch. Lao trung niên gật đầu một cái chỉ vào cái ghế bên dưới nói, ngồi đi, rồi nói cho bọn ta nghe xem có gì quan trọng đến mức mà ngươi đích thân chạy lên thông báo tin tốt. Dạ vâng. Trung niên giám khảo liền ngồi vào ghế trung niên chỉ, sau đó cầm hồ sơ trong tay giơ cao vội nói, chúng ta tìm thấy một hạt giống tốt rồi. Cái gì cơ? Giám đốc vừa nghe hắn nói thể liền vui vẻ đứng bật dậy với vẻ vô cùng hưng phấn hỏi lại. Thật sự. Đúng vậy. Trung niên vô cùng vui vẻ liền đưa hồ sơ trong tay qua tay giám đốc. Trời ơi, cả bốn người đều đóng dấu hết luôn, cậu ta tiềm lực như thế nào? Giám đốc cầm trong tay hồ sơ thì nhìn bốn con dấu liền bất ngờ một tiếng, lâu lắm rồi hắn mới thấy một hồ sơ có cả bốn con dấu thế này, hơn 10 năm nay cũng chỉ cao nhất là hai dấu mà thôi. Mà hôm nay trong tay ông lại thấy cả bốn con dấu trong một hồ sơ nên liền vô cùng hưng phấn không thôi, chỉ là câu tiếp theo làm lão trung niên và hắn kinh ngạc trợn mắt một cái. Thiếu niên đó đạt đến giọng hát cấp B thậm chí có tiềm lực phát triển cấp A nữa. Trung niên giám khảo vừa nói dứt câu thì giám đốc còn đang vui mừng thế kia liền trở mặt há hốc mồm nhìn hắn, lão trung niên cũng ngồi thẳng người dậy đôi mắt trợn tròn nhìn phía hắn. Ngươi vừa nói cái gì? Giám đốc sợ mình nghe lầm nội bước tới nắm cổ áo tên kia nhấc lên nhìn hắn hỏi. Thiếu niên đó giọng hát đạt đến trình độ idol, có tiềm năng phát triển lên thành thần tượng âm nhạc. Trung niên giám khảo bị hắn nhấc lên như thế vội lấy hơi nói. Là thật. Giám đốc cảm giác như đang mơ vậy liền vội lắc cổ tên kia liên tục hỏi. Thật. Á hạ 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 quá tốt rồi, quá tốt rồi. Giám đốc sau khi phản ứng được đây là sự thật liền vội ôm lấy trung niên giám khỏa quay vài vòng với vẻ mừng như điên phải biết. Từ khi ngôi sao âm nhạc biến mất ở vùng cạn tổ này thì giới âm nhạc cũng theo thời gian cũng lúc càng đi xuống. Bây giờ ca sĩ đại diện cho họ chỉ là một người đạt trình độ ngôi sao mới gần tiếp cận đến idol mà thôi. Nên khi nghe một ca sĩ đạt tiềm năng đạt đến thần tượng âm nhạc đến đây dự thi thì sao không làm cho giám đốc ở đây mừng phát điên cho được. Cũng với thiên phú ca hát phân ra đẳng cấp thì người ta có gọi với cái tên khác làm chúng trở nên đặc biệt. Cấp E, học viên cấp D, ca sĩ tập sự cấp C, ngôi sao mới. Cấp B, idol cấp A, thần tượng âm nhạc cấp S, ngôi sao âm nhạc. Đây là những cái tên ứng với đẳng cấp của họ. Không trong lúc giám đốc vô vui mừng ôm tên kia xoay vòng vòng thì nghe một âm thanh của lão trung niên vội tỉnh lại liền không người nói, tôi thành thật xin lỗi vì hành động không lễ phép của mình. Được rồi ta hiểu, đưa hồ sơ thiếu niên ấy cho ta xem đi nào. Lão trung niên đương nhiên sẽ không trách hắn rồi dù sao đây là một tin đáng vui mừng, bây giờ nghe công ty Music Star ta có một hạt giống đạt đến thần tượng âm nhạc tất nhiên làm ông hứng thú muốn xem rồi. Dạ đây. Giám đốc đội cầm tờ hồ sơ đưa qua cho lão trung niên. Lão trung niên cầm lấy hồ sơ của hắn đưa qua liền nhìn một chút ai lại có tiềm năng đến thế, chỉ là khi nhìn thấy cái tên của thiếu niên và nơi xuất thân liền đứng bật dậy nghẹn ngào nói, cái đầu xanh rau muốn, sao lại là tên này? Hả? Hai người giám đốc và giám khảo thì bất ngờ nhìn thấy thần thái của lão trung niên. Trong phòng thử giọng lúc này vô cùng vui vẻ vì ba vị giám khảo trò chuyện với Lâm Ngạo vô cùng thú vị, hắn kể chuyện cười làm ba người cười lăn cười bò. Lâm Ngạo công tử. Lúc này cửa phòng đã vang lên tiếng mở cửa và trung niên giám khảo đã quay lại với thần thái vô cùng vui mừng nhìn Lâm Ngạo kêu lên. Tôi đây, không biết có việc gì. Lâm Ngạo liền quay sang nhìn trung niên hỏi. Giám đốc mời cậu lên nói chuyện. Trung niên giám khảo lúc hưng phấn vô cùng nói. Vậy à, thế thì đi thôi. Lâm Ngạo nghe vậy đương nhiên sẽ không bất ngờ với giọng hát hiện giờ của hắn ở vùng cạn tổ này đã có thể xem như báu vật vậy. Đây không phải hắn tự tin mà là thực tế quay lại chào ba vị giám khảo. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại. Tạm biệt. Ba vị giám khảo đương nhiên vui vẻ chào lại rồi, họ còn mong chờ gặp lại hắn ở một thân phận khác. Sau đó trung niên giám khảo liền dẫn hắn lên lầu đến nơi cao nhất của tòa nhà này và dừng lại ở một căn phòng nhỏ hơn các phòng khác, nhưng địa vị của nó lại cao nhất không ai sánh bằng nơi đây. Chương 40,
hợp đồng có 102 và yêu cầu đặc biệt.
Cốc cốc.
Vào đi. Theo âm thanh rõ cửa vang lên thì người trong phòng cũng lên tiếng. Lần này Lâm Ngạo bước vào một mình, vì trung niên giám khảo sau khi dẫn hắn tới đây đã quay về phòng thử giọng và tiếp tục công việc của mình. Đặt vào hắn là một người đàn ông với khí chất khác với người bình thường và đương nhiên hai người đàn ông đó cũng quan sát ngược lại Lâm Ngạo. Xin chào hai vị. Lâm Ngạo liền mỉm cười xin chào một cái. Xin chào cậu, chắc là thiếu niên Lâm Ngạo có giọng hát tuyệt vời phải không? Vị giám đốc nhìn thấy khí chất và nhan sắc của Lâm Ngạo liền hai mắt càng phát sáng liền đứng lên mỉm cười chào một tiếng, thậm chí không tiết kiệm lời khen. Nếu để người khác nhìn thấy vị giám đốc mỗi ngày nghiêm túc đáng sợ lại trở thành người dễ thân cận như vậy sẽ trợn mắt há hốc mồm. Hạ hà nào được như ngài nói, chỉ là may mắn thôi. Lâm Ngạo khiêm tốn trả lời. Chắc cậu cũng biết nền âm nhạc không cần giới thiệu đâu, cái gì cần biết tôi cũng biết rồi nên tôi đến đây là để ký hợp đồng với các vị. Bốn giám đốc định giới thiệu các tiểu rồi sau đó lôi kéo hắn thì Lâm Ngạo ngắt ngang vô cùng trực tiếp vào vấn đề. Ha ha ha, vậy thì tốt rồi, ở đây tôi có chuẩn bị sẵn rồi, mời cậu xem. Giám đốc thấy hắn nói trực tiếp như thế không hề giận mà còn lấy làm mừng nữa, liền vui vẻ trên ghế sofa lấy một bản hợp đồng chuẩn bị đưa tới cho Lâm Ngạo. Khoan đã, trước khi ký hợp đồng tôi có điều muốn hỏi. Lâm Ngạo thấy hắn định đưa hợp đồng thì liền đưa tay ra ngăn lại. Cậu cứ hỏi đi. Giám đốc ngạc nhiên một cái rồi nói. Ở đây, không biết ai có quyền lớn nhất là ngài hay ngài ấy. Lâm Ngạo liền thắc mắc hỏi một tiếng rồi nhìn người đàn ông trước sau đó đưa mắt tới Lao Trung Niên đang ngồi ở vị trí cao trên kia. Là ta. Lao Trung Niên nghe hắn hỏi thế liền trả lời sau đó hỏi ngược lại, như vậy thì có vấn đề gì sao? Ông và nam nhân giám đốc liền lấy làm lạ không hiểu sao hắn lại hỏi như vậy. Vậy tôi sẽ cùng ngài ký hợp đồng. Lâm Ngạo liền trả lời. Thường tại sao? Lời nói của hắn làm cho hai người bất ngờ, Lao Trung Niên liền hiếu kỳ hỏi. Vì trong trước khi ký hợp đồng tôi có một số yêu cầu riêng tư với ngài. Lâm Ngạo liền nhìn vào mắt Lao Trung Niên vô cùng nghiêm túc. Nếu là về tiền và địa vị thì chuyện đó tôi có thể làm chủ được. Giám đốc cứ tưởng hắn yêu cầu lợi ích gì đó liền bộ nói, dù sao chuyện này cũng không cần làm phiền đến chủ tịch. Không, đây là yêu cầu riêng tư. Lâm Ngạo lắc đầu nói, tiền và địa vị đúng quan trọng, nhưng điều đó chưa phải cần thiết bây giờ. Ồ, dễ ở ngươi đi ra được rồi. Lao Trung Niên quay về phía tên giám đốc nói. Dạ thưa ngài. Dễ ở nghe thế liền bất đắc dĩ gật đầu một cái, cầm hợp đồng để lên bàn cho Lão Trung Niên rồi đi ra ngoài, trong đầu hắn không biết thiếu niên này có yêu cầu gì. Bây giờ không còn ai nữa, cậu có thể nói được rồi đó. Lao Trung Niên hiếm thấy nở nụ cười thân thiện, nếu để cho dễ ở thấy được liền trợn mặt ngất tại chỗ. Vì đây là chuyện rất bất khả thi, phải biết rằng ngài chủ tịch gần 10 năm nay không hề cười qua một lần từ khi ngôi sao âm nhạc biến mất, vậy mà nhìn Lâm Ngạo lại mỉm cười đương nhiên phải bị sốt rồi. Cũng không tính là khó khăn, tôi muốn ngài ngụy tạo cho tôi một cái tên và thân phận khác là được. Lâm Ngạo nói ra một câu làm Lao Trung Niên bất ngờ. Hả? Lao Trung Niên liền giật mình nhìn Lâm Ngạo một cái, hắn không tin được đây lại là yêu cầu riêng tư của hắn, quá bất ngờ tại sao? Tôi còn có một thân phận khác đó là huấn luyện bộ kẻ mẩn, chắc ngài cũng biết khi tham gia các giải đấu âm nhạc sẽ phát sóng cho rất nhiều người xem và nếu như tôi nổi tiếng vào một ngày nào đó giới báo chí sẽ đến làm phiền trên con đường phiêu lưu của tôi, chắc ngài cũng hiểu. Lâm Ngạo liền không ngần ngại nói ra nhưng đó chỉ là một trong các lý do mà thôi, còn về lý do khác chỉ có mới biết mà thôi. Dù sao hắn cũng không muốn bây giờ bị làm phiền gì cả, thứ hai hắn cần thời gian lúc này để gia tăng cho sức mạnh để có thể bảo vệ bản thân lẫn người thân bên cạnh. Hắn không muốn cứ làm việc gì thì giới báo chí cứ đi theo đến đó rồi chụp hình đăng báo các kiểu để bị chú ý cả. Thì ra là vậy. Lao Trung Niên nghe xong liền hiểu, dù sao hắn cũng từng là một huấn luyện bộ kẹ mẩn nên cũng tương đối hiểu cảm giác đó. Được, việc này tôi sẽ giúp cậu bị tạo một thân phận khác. Cảm ơn. Vậy chúng ta qua phần ký hợp đồng rồi chứ? Được thôi. Lâm Ngạo liền cầm bản hợp đồng mở xem các vấn đề sau khi hợp tác. Trong đó hắn cũng hiểu được các ca sĩ ở đây kiếm tiền như thế nào rồi cũng không khác khiếp trước làm ấy. Các ca sĩ sẽ tham gia làm MV của bản thân rồi đăng tải lên mạng dựa vào lượt người xem quy định mà tính tiền. 1.000 người xem 7.000 yen, 1.000 người xem 70.000 yen. 10.000 người xem 700.000 yen. Đương nhiên phải dựa theo địa vị, đẳng cấp, thân phận số tiến cũng sẽ khác nhau, ví dụ như ngôi sao mới với 1.000 lượt xem 5.000 yen, idol với 1.000 lượt 7.000 yen. Ở thế giới đương nhiên cũng có ngân hàng và công ty hợp tác sẽ giúp hắn tạo một tài khoản riêng để chuyển tiền vào đó, đến khi cần tiền thì cứ ra máy rút tiền mà lấy thôi. Tiếp đó là đến các giải đấu dựa vào bản thân đoạt được thứ hạng thì sẽ thưởng tiền từ nhà tài trợ và giải đấu. Nhưng mà khi tham gia các giải đấu không sử dụng bài hát MV nào cả, mà là một bài hát mới mà mọi người chưa biết tới thì mới được. Hợp đồng rất tốt, đôi bên đều có lợi. Chỉ là ngài cũng biết tôi là một nhà huấn luyện sẽ không thể ở đây được mà còn phải phiêu lưu nữa cho nên muốn tôi làm MV hay tham gia giải đấu thì phải thông báo mới được. Lâm Ngạo sau khi xem xong liền nhìn phía Lão Trung Niên nói. Vấn đề này tôi có thể hiểu được, về vấn đề liên lạc thì một tuần sau chúng ta sẽ tính tới. Lão Trung Niên nghe vậy thì trầm ngâm một chút, sau đó nói tiếp. Tôi không thể ở đây một tuần đâu. Lâm Ngạo tưởng Lão Trung Niên muốn hắn ở đây khoảng một tuần liền bội nói. Tuần sau sẽ có một giải đấu ca hát cấp D, cậu không tham gia à? Lão Trung Niên bỗng nhiên cười hiếp mắt nhìn hắn nói. Ồ, có nữa à, giải đấu đó ở đâu? Lâm Ngạo bất ngờ một cái liền nói. Quần đảo sủ bờ ợt, Lao Trung Niên nhìn hắn cười nhai răng. Hả, ở đó đâu phải vùng Kanto đâu. Lâm Ngạo liền ngạc nhiên một tiếng. Đương nhiên sẽ có cách đến đó, cậu sẽ tham gia chứ? Lao Trung Niên nhìn hắn cười đầy thâm ý, nhưng tôi muốn biết chúng ta từ đâu để đến đó, đừng có bảo là ở đây đến gió được nhé. Lâm Ngạo liền lấy làm lạ hỏi. Thành phố Bờ Mỹ Lì Ổng. Ồ, thì ra muốn đi tàu đến đó à? Lâm Ngạo nghe tên thành phố liền biết đến đó bằng cách nào rồi, đảo mắt một cái rồi nói, tốt, tôi tham gia. Hạ hạ hạ, thế thì tốt rồi. Lao trung niên liền cười gật đầu một cái. Vậy thì tuần sau gặp lại ở thành phố Vở Mỹ Lì Ổng. Lâm Ngạo sau khi trao đổi xong liền cười một tiếng, kế tên vào hợp đồng rồi quay người đi. Á, cậu không đi cùng mọi người à, và lấy giấy chứng nhận à? Lao trung niên bất ngờ. Không, tuần sau tôi sẽ đến được đó và lấy, vậy nhé, hẹn gặp lại. Chương 41, vô đề. Lâm Ngạo không biết cậu có. Lâm Ngạo vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy Giờ chạy tới với vẻ mặt mong chờ nhìn hắn. Tôi đã ký hợp đồng rồi. Vậy tốt rồi, hợp tác vui vẻ, hẹn gặp lại cậu ngày mai. Dễ ở nghe được câu trả lời của hắn liền vui mừng không thôi. Vui vẻ hợp tác. Sau đó Lâm Ngạo liền bước xuống chuẩn bị ra ngoài làm việc của hôm nay tiếp, vì để ký được hợp đồng ở đây thì thời gian cũng gần chiều tối rồi. À, cậu Lâm Ngạo, lại là ngươi. Lúc hắn đang đi xuống thì gặp hai người bước lên, một người là trung niên dáng khỏa và người còn lại là mỹ thiếu nữ xếp sau lưng hắn, và nhìn mặt nàng lúc này vô cùng vui vẻ và tự hào. Xin chào. Lâm Ngạo gật đầu cười một cái. Thì ta đạt giọng hát thiên phú cấp B và có tiềm lực trở ca sĩ thần tượng âm nhạc. Thiếu nữ lúc này ưỡn đôi song đảo mới nở của mình về phía hắn với gương mặt đắc ý vô cùng. Chúc mừng, thôi tôi đi đây còn việc phải làm. Lâm Ngạo không sao cả, cười một tiếng chúc mừng, hắn cũng không phải trẻ trâu đi so sánh với nàng làm gì. Thứ, biết ta lợi hại nên chạy rồi. Mỹ thiếu nữ không tin được nhìn Lâm Ngạo bước đi không hề có ý làm quen với nàng, đây là điều quá đã kích cùng thẹn quá hoa giận nói. Còn trung niên dám khoạt thì gương mặt trở nên quái dị khi nghe nàng nói thể, định nói gì đó nhưng đang lắc đầu thở dài dẫn nàng lên. Tuy giọng hát của nàng đầy ngọt ngào và nhẹ nhàng làm người khác nghe phải sao xuyến, nhưng Lâm Ngạo thì khác, giọng hát của hát đầy sâu lắng và thu hút bất kể ai nghe được đều sẽ bị chinh phục. Khi hắn bước ra và đi về một hướng khác thì khoảng 10 phút sau đó một lão nhân đang chóng gậy đi tới, nếu để Lâm Ngạo nhìn thấy sẽ biết đây là người chỉ đường đến gym sẽ dụ lìn cho hắn hồi sáng. Ông lúc này chống gậy bước vào làm cho bảo vệ nhìn thấy liền đứng lên tủi người chào một cái và lão nhân cứ thể bước vào. Vốn đang bước lên lầu từng bước thì không lâu sau, trung niên giám khỏa đang cùng mỹ thiếu nữ bước xuống gặp phải ông. Á, chào đại nhân. Cháu chào ngài. Trung niên giám khỏa vừa nhìn thấy ông thì giật mình một cái cúi đầu chào, còn mỹ thiếu nữ thấy giám khảo cung kính với lão nhân như thế cũng lễ phép chào. Hạ hạ hạ, chắc đây hạt giống mới phát triển phải không? Lão nhân nhìn thấy mỹ thiếu nữ đi theo giám khảo liền cũng dễ dàng đoán được. Dạ phải thưa ngài. Trung niên liền tươi cười nói. Tốt rồi, ta lên gặp lão khốn kiếp đó chúc mừng đây. Lão nhân liền gật đầu cười một tiếng bước lên. Trung niên giám khảo đổ mồ hôi, vì chỉ có vị đại nhân trước mắt này mới đủ tư cách để nói chủ tịch như thế. Cốc cốc. Vào đi. Á, đại nhân sao ngài không thông báo trước để tôi kêu người lấy xe đến đón ngài tới? Lao đê tiện mới tới à? Không lâu sau thì âm thanh gõ cửa của phòng giám đốc vang lên thì Dở cũng lên tiếng nói, chỉ là khi nhìn lão nhân bước vào liền giật mình đứng lên nói, còn lão trung niên thì bĩu môi nói làm cho Dở đổ mồ hôi. Ta cũng cần vận động mà, đi xe hoài chán lắm, với lại ta cũng chúc mừng các ngươi vừa thu hoạch được hạt giống tốt ở công ty này. Lão nhân vô cùng tự nhiên bước vào ghế sofa ngồi xuống nói, tự nhiên như ở nhà. Đưa tới cho lão đê tiện đó coi đi. Lão trung niên quay sang nói với Dở trong lúc đang rót trà cho lão nhân nói với đôi mắt giảo hoạt. Dạy ở vừa chăm trà xong liền bước tới bàn của lão trung niên cầm hai bản hợp đồng xuống cho lão nhân coi. Phụt, lão nhân nhìn hai cái bản hợp đồng liền lật một cái ra xem rồi gật gù, vì cái ông đang coi là tên của thiếu nữ, nhớ lại người hồi nay mới gặp liền mỉm cười, chỉ là vừa cầm chén trà nhấp một miệng lật bản hợp đồng thứ hai thì thấy cái tên làm ông trợn mắt một cái phun trà vừa mới uống xong. Ha ha ha. Lão trung niên thấy vậy liền cười lên một tiếng đắc ý. Mà ở một khoảng thời gian khác trước khi Lâm Ngạo bước vào thi thử giọng, ở một chi nhánh công ty điện thoại nổi tiếng khắp thế giới thuộc vùng Kanto, ở phòng giám đốc lúc này có một trung niên đang ngồi ở vị trí giám đốc đang nhìn xuống mấy người trong phòng căn dặn điều gì đó thì một âm thanh vang lên làm ông phải ngưng lại. Reng reng, âm thanh phát ra từ cái điện thoại bàn của hắn vang lên, thấy vậy liền ra hiệu cho mọi người ngưng lại rồi lấy điện thoại lên nghe. Xin lỗi, ai đang ở đầu dây bên kia vậy? Trung niên với giọng nói vô cùng kiêu ngạo, phải biết hắn từ khi lên chức giám đốc ở chi nhánh này thì địa vị của hắn ở đây không phải rất nhiều người có thể sánh được. Xin chào, tôi là Desi ở đây. Mà đầu dây bên kia vang lên một âm thanh êm tai vô cùng. Á, là tiểu thư đó à, không biết tôi có thể giúp gì được ạ? Trung niên vốn đang kiêu ngạo thì nghe thấy tên của đầu dây bên kia liền giật mình một cái, thái độ xoay 180, đâu còn là giọng kiêu ngạo nữa mà là giọng lấy lòng nói. Không biết bên các ông có loại điện thoại nào phát ra hình ảnh thấy được người bên kia đầu dây không? Âm thanh từ trong điện thoại tiếp tục vang lên. Tiểu thư hỏi thật đúng lúc, bên chúng tôi vừa mới tạo ra hai sản phẩm có thể chiếu hình ảnh cho hai bên xem với nhau, chỉ là nó không phải hình dáng của điện thoại mà của chiếc đồng hồ đeo tay. Trung niên ngạc nhiên một rồi mỉm cười giới thiệu nói. À, giám đốc ngài mà, phía dưới có một người thanh niên ngạc nhiên một cái định nói gì đó thì gặp ánh mắt ra hiệu im lặng của trung niên liền ngậm mồm lại. Thế thì tốt quá rồi, tôi muốn hai cái đó nhé, không biết là bao nhiêu tiền vậy? Đại sĩ bên kia nghe thế liền vui vẻ tươi cười nói. Do là sản phẩm mới cho nên nó được giảm 80 khi mua cặp đầu tiên, chỉ tốn 20 vạn rèn mì thôi. Á, lần này đến lượt mấy người trong phòng cùng ngạc nhiên trợn mắt một cái nhìn trung niên vừa nói, phải biết rằng trước đó giám đốc vừa mới bảo cặp đầu tiên phải bán ra với giá 50 vạn rèn mì vậy mà bây giờ lại bán giá rẻ hơn trước đó gấp đôi, không làm mọi người ngạc nhiên sao được. Vậy thì tốt quá, các vị có chuyện phát nhanh đến phòng nghiên cứu của ông nội tôi không? Tất nhiên là được thưa tiểu thư. Vậy cảm ơn chứ nhé. Không vấn đề gì ạ. Trung niên liền vội mỉm cười nói, cho đến khi nghe đầu dây bên kia cúp rồi liền quay xuống nhìn thanh niên hồi nãy chỉ vào hắn nói, ngươi bước xuống cầm hai cái sở chèn sấy bờ và lập tức dùng ạ lạ cả dẻm đi đến phòng nghiên cứu của giáo sư hoặc giao hàng ngay lập tức. Vâng, tôi lập tức đi ngay. Thanh niên nghe phòng nghiên cứu của giáo sư hoặc liền giật một cái liền vội chạy ra ngoài gấp thực hiện nhiệm vụ. các người không ý kiến gì với quyết định của ta chứ?
Đương nhiên không rồi thưa ngài. Bọn họ đương nhiên cũng biết vì sao trung niên trước mắt lại thay đổi đột ngột như thế.
Chương 42, gặp lại Gjin và cuộc solo giữa chặt mì ổng vs xì nhỉ chặt mèo y ổng.
Đại sĩ mình biết rồi mà.
Biết là tốt, nhớ chăm sóc cho tuổi nó đó, tạm biệt.
Tạm biệt.
Lâm Ngạo đang ngồi dưới gốc cây và ngồi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình vì có một hình ảnh của thiếu nữ đang mỉm cười nhìn hắn với đôi mắt khác thường, sau đó nàng vây tay tạm biệt rồi tắt màn hình.
Hai lại một ngày khó khăn đi qua.
Lâm Ngạo thấy nàng tắt màn hình rồi liền thở ra một hơi, cảm giác nhẹ nhõm trong lòng. Hai ngày trước đó khi còn ở thành phố Hoa Lan thì sau buổi thử giọng và ký hợp đồng thì Lâm Ngạo liền đến trung tâm bộ kệ mẩn gọi điện cho nàng. Vì hôm đó chính là hạn chót 3 ngày gọi lại, sau một hồi hỏi thăm và nói chuyện thì đã xỉ thông qua máy gửi bộ kỳ bạn đưa tới cho hắn một cái đồng hồ đeo tay có công dụng như điện thoại mà nó còn có khả năng chiếu hình ảnh của hai bên nữa. Nàng nói ít nhất một ngày gọi một lần để báo cáo tình hình mỗi ngày để biết, hắn có cảm giác như là hiền thê quản thúc vậy nhưng để nàng vui lòng liền chỉ có thể thực hiện mà thôi. Rồi hắn nhớ tới món quà đầy bất ngờ của bà mỹ nhân ngư liền mà xui quỷ khiến đến xem bữa diễn ban đêm của các nàng và tối đó hắn cũng nhận thêm một món quà, đó là ba cái ôm áp đầy cảm xúc của bà mỹ nhân dưới thủy cung đầy lãng mạn. Ấy không được, giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó, tiếp theo nên cho chặt mỹ ổng rèn luyện và soạt điểm nữa rồi. Chợt dùng mình một cái lắc đầu, hắn bây giờ lúc cần gia tăng khả năng để bảo vệ cho tương lai của bản thân cái đã còn những chuyện đó tính sau. Sau khi rời thành phố hắn liền tiến vào khu rừng tiếp theo, nhưng không dám để gở dậy mẫn xuất hiện rèn luyện soạt điểm vì hình dáng của nó quá gây chú ý và dễ làm động tĩnh lớn. Cho nên liền đổi sang huấn luyện xì nhỉ chặt mãn đờ và sau buổi trưa ngày thứ 2 rèn luyện và soạt điểm thì nó cũng tiến hóa thành chặt mèo y ổng. Tiếp tục rèn luyện nào, đừng có ăn xong rồi lăn ra giả chết. Lâm Ngạo quay sang nhìn thấy nó lúc này đang nằm giả chết sau khi ăn xong để hắn dọn dẹp một mình và nói chuyện với đại sĩ nãy giờ liền tới đá nó mấy cái. Dạ chặt mèo y ổng bị đạp cho mấy cái bất đắc dĩ mở mắt ra kêu lên một tiếng liền đứng lên tiếp công việc của mình. Ngoài việc cho nó chiến đấu ra thì hắn còn cho nó rèn luyện thể chất mỗi ngày với các bài tập khác nhau và nhìn thấy nó mạnh hơn từng ngày như thế làm hắn rất vui trong lòng. Pokémon, chặt mèo y ổng giới tính. Nam. Sức mạnh, 55. Sức mạnh phép 32, tốc độ, 30. Thông minh, 22. Phòng thủ, 43. Phòng thủ phép 35, năng lượng, 64. Thể chất, 150. LV, 17. Các chỉ số cũng không qua cách gờ dậy mần làm ấy, coi như rèn luyện cũng không tính là uổng phí. Lâm Ngạo còn nhớ các chỉ số của nó cũng coi như khá giật mình với tốc độ phá triển của đáng sợ của nó vậy. Trong lúc cùng nó soạt điểm thì một âm thanh vang lên làm hắn giật mình. Lâm Ngạo là anh đó à? Ồ, là Gjin à? Khi hắn quay người lại phía sau thì thấy một người liền ngạc nhiên một tiếng vì không ngờ có thể gặp nhau lại ở đây. Không ngờ chúng ta nhanh vậy liền gặp nhau ở đây đấy, cũng gần được một tuần rồi nhỉ.
Ừ, đó là xì nhỉ chặt mũi ông à?
Đúng vậy. Vậy thì tốt, sao chúng ta không thử sức mạnh của nó như thế nào nhỉ? Ra đi chặt mèo ý ông. Gjin khi nhìn thấy con xì nhỉ của hắn liền ngạc nhiên một cái, liền có cảm giác hứng thú muốn thách đấu với nó xem coi có mạnh hơn con chặt mũi ông của bản thân huấn luyện không. Dạ, lập tức một bộ kỳ bản từ trong tay của Gjin bay về phía trước, từ trong đó bay ra một con chặt mũi ổng vô cùng khỏe mạnh với ngọn lửa bùng cháy phía sau hướng về Lâm Ngạo gầm nhẹ một tiếng. Mới chào nhau chưa tới 2 phút liền muốn đánh rồi. Lâm Ngạo dở khóc dở cười một tiếng. Hắn biết tên này ưu thích huấn luyện bộ kệ mẩn điên cuồng, gặp ai mạnh cũng thách đấu để có thể gia tăng khả tăng bộ kệ mẩn mạnh lên. Bay về phía xì nhỉ chặt mũi ổng vừa hạ gục một con tịt ghi họ tổ kêu lên, chặt mũi ổng quay về, có đối thủ mạnh rồi này. Dạ, xì nhỉ chặt mũi ổng gầm lên một tiếng liền chạy tới đứng đối diện với con chặt mũi ổng kia với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vậy tôi xin giành đánh trước, chặt mũi ổng sử dụng ẻm bờ tấn công. Gjin thấy con xì nhỉ với máu sắc và cả cơ thể rắn chắc cùng ngọn lửa màu vàng sau đuổi của nó bùng cháy mạnh mẽ liền đôi mắt tỏa sáng. Hắn tuy không chuyên về nghiên cứu Pokémon, nhưng cũng biết sơ sơ về đặc thù của từng con để biết chúng mạnh hay yếu, vì vậy khi thấy ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ của con xì nhỉ trước mặt liền biết đây là một đối thủ rất đáng để rèn luyện. Lập tức một ngọn lửa đỏ rực cháy bắn ra từ miệng của nó đánh tới xì nhỉ xả mèo y ổng. Lâm Ngạo không cần dùng hệ thống kiểm tra, chỉ cần nhìn cái ngọn lửa phía sau đuôi của nó cũng biết đây là một bộ kệ mẩn được huấn luyện rất tốt, không hề xem thường tí nào, vì hắn còn nhớ từng đọc trong bộ kệ mẩn sở vẽ xì ột thì khả năng đặc biệt của Gjin chính là trainer. Là một người chuyên biết cách rèn luyện cho bộ kệ mẩn của mình mạnh lên như thế nào, đây cũng coi như một khả năng khá hiếm có đối với một nhà huấn luyện bộ kệ mẩn. Vậy thì chúng ta cũng sử dụng ẻm bờ tấn công. Nhưng Lâm Ngạo đã bị ảnh hưởng từ dũng khí của gờ dậy mẩn sau khi tiến hóa thì sao lại sợ mà né tránh, liền cho nó đánh sáp lá cả với nhau. Lập tức ngọn lửa vàng rực cháy mạnh mẽ bắn ra từ miệng của xì nhỉ chặt mũi ổng mang theo khí thế áp đảo tuyệt đối. Dạ, khi hai ngọn lửa vừa tiếp xúc với nhau thì đôi co qua lại một chút thì lập tức ngọn lửa vàng liền phá tan đi ngọn lửa đỏ và đánh trực tiếp lên người chặt mũi ổng của Gjin. Gjin nhìn bộ kẻ mẩn của mình bị đánh bay liền ngạc nhiên một trận vì đây là lần đầu tiên con át chủ bài của mình bị đánh bay như thế. Chặt mũi ổng đứng lên, sau đó áp sát đối thủ dùng giờ dạ cổng cỡ. Tuy có bất ngờ bị rơi vào thế hạ phong vì lần đầu tiên thế này, nhưng hắn vẫn không hề lo sợ tiếp tục ra lệnh cho nó. Chặt mũi ổng bị bay rơi trên mặt đất, vừa nghe lệnh của hắn lập tức đứng dậy chạy tới con xì nhỉ không xa phía trước với hai bàn tay phát sáng như vỡ rồng. Ồ, phản ứng nhanh đây. Xì nhỉ chặt mũi ổng lập tức sử dụng giờ dạ gồng dạ tấn công đối phương. Lâm Ngạo liền cười lên một tiếng nhìn bộ kẹ mẩn của Gjin chạy được một nửa đường liền ra lệnh tấn công. Gjin lần này bắn ra trong miệng của xì nhỉ chặt mũi ổng không còn là ngọn lửa vàng nữa mà thay vào liền một nguồn năng lượng vàng xanh mạnh mẽ cũng với tiếng long gầm vang lên.
Cái gì? Mau lập tức né ra rồi sau đó tiếp tục áp sát.
Gjin giật mình một lần nữa khi thấy kỹ năng đó. bùm. Chặt mì ông nghe theo lời của Gerzin né ra và nó cũng cảm nhận được sức mạnh của chiêu đó vừa bay ngang qua mặt đánh vào một tảng đá làm nó nổ tung, khiếp sợ một cái nhưng vẫn tiếp tục lao lên áp sát. Dùng sờ mồ kẹ sờ dìn về phía trước chặn lại tầm mắt của đối phương. Lâm Ngạo liền mỉm cười tự tin ra lệnh không hề biến sắc khi thấy bộ kẹ mẩn của Gerzin né được dở dạ gồng dạ. Chương 43, đi ghi bọn thứ 2 và thành phố vỡ mì lì ông xin nhỉ chặt mì ông lập tức từ trong miệng bắn ra một quả bom khói bắn ra. Bùm. Mau dùng đôi phạt mạnh cho lấy lại tầm nhìn. Nhìn một đám khói đen che mắt tầm mắt làm chặt mì ông phải dừng lại còn Gerzin thì cảm giác không ổn liền đưa ra biện pháp giải quyết, dù sao đây không phải lần đầu hắn gặp chuyện này. Phu chỉ là chặt mì ổng vừa dùng đôi phạt mạnh để thổi khói đen bay đi thì lập tức xin nhỉ chặt mì ổ từ trong đám khói bay ra với một bàn tay phát ra ánh sáng màu vàng đánh xuống đầu nó. Gerzin ào ầm. Chặt mì ổng cảm nhận sức mạnh đáng sợ ập tới trên đầu làm nó la lên tiếng đau đớn liền bị đánh út xuống mặt đất. Chặt mì ổng Gerzin nhìn thấy nó bị đòn tấn công đáng sợ như thế liền lo lắng kêu lên một tiếng. Tuy hắn nghiêm khắc huấn luyện bộ kẹ mẩn nhưng không có nghĩa là không có tính cảm với nó mà ngược lại cũng yêu thương chúng vô cùng. Không lâu sau thì cả đám cũng thấy chặt mì ổng hai mắt xoay tròn đại biểu cho việc mất khả năng chiến đấu cùng đó trận đấu lại kết thúc quá nhanh chỉ trong vài chiêu. Đối với Gerzin mà nói trận thua đầu tiên cũng là thua nhanh nhất mà hắn đón nhận lần đầu phiêu lưu đến nay. Quay về đi chặt mì ổng đây là lần đầu tiên tôi thua, lần sau gặp lại tôi sẽ hạ gục anh. Gerzin nhắm mắt hít thở lấy lại bình tĩnh sau khi thua cuộc tuy đây coi như đả kích không nhẹ nhưng hắn làm lại chủ được bản thân liền thu hồi bộ kẹ mẩn của mình về rồi nhìn Lâm Ngạo nói tạm biệt. Nhìn bóng lưng bước đi của Gerzin mà không biết nói gì, mới gặp nhau chưa được bao lâu thì liền đánh một trận, đánh xong liền quay người bỏ đi cùng một câu như vậy làm Lâm Ngạo bó tay bó chân. Có thể chiến thắng như vậy cũng không coi là bất ngờ, dù sao kiếp trước không tính chuyện coi ạ nỉm và chơi game thì kiếp này cũng xem trên TV và Internet thấy được nhiều cách chiến đấu khác nhau ở mỗi con, nhờ vậy mà tổng hợp được lượng kiến thức rất nhiều cho nên từ lúc hắn khởi hành tới giờ chưa gãy binh là vậy. Lại một chiến thắng nhẹ nhàng. Đỏ dù mòn cũng muốn tham gia chiến đấu nữa, Lâm Ngạo ơi. Trong lúc hắn đang cảm thán thì một âm thanh khác bất ngờ từ trong túi hắn vang lên. À quên, ta nhé thả ngươi ra liền đây. Xuất hiện đi, đọ dục mòn. Khi được âm thanh này thì hắn vỗ đầu mình một cái chợt nhớ còn một con để rèn luyện và soạt điểm. Lập tức từ trong túi lấy ra địa vị Vins đưa về trước hô một tiếng, từ màn hình hiện ra tia sáng bắn về phía trước hiện ra một sinh vật. Nó có lông là màu tím và trắng, có một đôi cánh nhỏ trên lưng và điểm đặc biệt là có một viên đá quý màu đỏ hình tam giác trên trán. Đây là đỏ dụ mòn một địa vị mòn rổ kỳ mà hắn nhận được từ phần thưởng nhiệm vụ sau khi rời khỏi thành phố Hoa Lan và cũng may là hắn vẫn còn một chỗ trống trong địa vị Vins, nếu không nó đã ở bên ngoài như ạ gù mòn lúc trước rồi. Từ sau đó hắn đã thả chặt mãn đỡ cùng đỏ dụ mòn rèn luyện và soạt điểm sau 2 ngày cả hai tiến bộ rất rõ ràng, nhất là đỏ dụ mòn trong việc chiến đấu vô cùng dứt khoát hạ gục đối phương. Địa vị mòn, đỏ dụ mòn giới tính, nam. Sức mạnh, 40. Sức mạnh phép 12 tốc độ, 20. Thông minh 20. Phòng thủ, 34. Phòng thủ phép 24 năng lượng, 42. Thể chất, 113. LV, 12. Chỉ trong 2 ngày thôi nó tiến bộ một cách đáng sợ và vô cùng hiếu chiến hơn cả chặt mạn đở giống như một chiến binh trời sinh vì chiến đấu vậy. Nhờ như vậy mà nó kích thích con chặt mạn đở 2 ngày hiếu chiến và trở thành chặt mèo y ổng. Rồi đấy cả hai tiếp tục rèn luyện đi. Và thế một địa chỉ và một cuộc tiếp tục cuộc hành trình rèn luyện của mình làm gờ dậy mẩn bên trong nghe thấy cũng kháng nghị muốn ra ngoài rèn luyện khiến Lâm Ngạo đau đầu không thôi. Vì để rời đi sự chú ý của nó hắn phải dùng đến địa chỉ mọn phút ném ra mấy cái thịt nướng, tên này mới không còn kêu la gì nữa. Mới gặp có một ngày vậy mà tiểu giấy lễ lại tặng mình món quà nhỏ này, không biết nên vui hay không đây. Trong lúc Lâm Ngạo chuẩn bị đi theo tụi nó thì trong túi áo có chút quặm lên ngẩn người một cái đưa tay vào lấy ra và xuất hiện trước mắt hắn là một quả ủ chặt bạn. Nhớ tới chủ nhân của nó đưa cho hắn liền dở khóc dở cười. Cách đây vào rừng không lâu sau khi nhân địa ghi mòn thứ 2 thì gặp được học viên bộ kẹ mẩn nổi tiếng. Trong lúc đang bất ngờ quan sát ngôi trường thì tiểu giấy lễ phát hiện. Nhưng hắn đã há hốc mồm với nhan sắc xinh đẹp từ khi còn bé của nàng. Lúc đầu Lâm Ngạo coi ạ nỉm không có cảm xúc nhiều cho lắm nhưng gặp mặt trực tiếp thì hắn biết mình sai rồi. Đây là một tiểu mỹ nữ có thể làm mọi thán phục bởi nhan sắc của mình, thậm chí sau này trưởng thành sợ là sẽ thành một đại mỹ nữ làm chết mê chết mệnh người khác. Lâm Ngạo cũng hiểu ra được tại sao tên xạ tổ sĩ trong ạ nỉm gặp rất nhiều mỹ nữ nhưng chưa bao giờ hứng thú hay động tâm cả, nhưng duy nhất ở vùng cạn tàu khi lần đầu gặp giải dữ lệ thì hắn tỏ ra thái độ mê gái thì có thể thấy được sắc đẹp của nàng có thể ảnh hưởng đến tên đầu gỗ này thì có thể thấy đáng sợ cỡ nào rồi. Sau cuộc trò chuyện vui vẻ và làm quen với nhau thì nàng liền dẫn hắn đi quanh ngôi trường tham quan với một cương vị hướng dẫn viên làm Lâm Ngạo mỉm cười không thôi. Để cảm ơn nàng dẫn đã hắn tham quan, Lâm Ngạo liền dạy cho rất nhiều tri thức thú vị đối với thế giới bộ kệ mẩn mà trường học không có, giải lệ nghe hắn kể như thể hai mắt liền phát sáng không thôi. Sau lần đó quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn vốn đang kể hăng say cho giải lệ nghe thì thấy gương mặt ưu buồn của nàng liền bất ngờ hỏi thăm. Mới biết nàng vô học trường danh giá từ lúc 5 tuổi đến giờ đã được 3 năm vì chỉ có đến 10 tuổi mới được trở về thăm gia đình vì vậy nàng không biết thế giới bên ngoài như thế nào. Tuy có bạn ở đây nhưng nàng lại cảm giác cô đơn vô cùng, nhưng sau khi gặp hắn nàng cảm giác vô cùng hạnh phúc không còn cô đơn như trước nữa. Nghe nàng kể như thế hắn liền tiếp tục kể cho nàng về thế giới bên ngoài nhiều chuyện thú vị làm nàng cười vui vẻ không thôi. Trước khi chia tay nàng còn nhờ hắn giữ quả ủ chặn bạn dùm và bảo rằng một ngày nào đó sẽ tìm đến để lấy lại. Thậm chí trước khi đi nàng còn tặng cho hắn một nụ hôn trên má nhẹ nhàng rồi chạy mất yêu. Lâm Ngạo ngạc nhiên một cái rồi cười một tiếng vì hắn cảm giác nó thật đáng yêu liền lắc đầu một cái tin rằng theo thời gian nàng sẽ quên thôi. Nhưng đến 2 năm sau hắn mới biết mình lại phán đoán sai lầm lần nữa và cái giá phải trả là diễm phúc vô cùng.
Lại thêm một ngày nữa đã qua, mục tiêu của hắn cũng càng lúc càng gần rồi, vì tính đến này đã là ngày thứ tư, chỉ còn lại 3 ngày nữa phải đến đó để đi biểu diễn. Tất nhiên trên đường đi không thiếu cho cả hai địa nghỉ và bộ của mình rèn luyện rồi, sau đó cả đám cùng ăn trưa với nhau xong hắn vẫn tiếp tục báo cáo tình hình mỗi ngày với đại sĩ rồi. Đến gần chiếu tôi xuất hiện trước mắt hắn không xa là một thành phố với những ánh đèn lấp lánh. Sau 4 ngày mệt nhọc ta cũng tới rồi, thành phố Vợ Mỹ Lì Ông. Chương 44, Jim Vợ Mỹ Lì Ông Lâm Ngạo nhìn thấy thành phố không xa trước mắt liền nhẹ nhõm trong lòng liền đạp chân bước tới. Trong thành phố này vô số ánh đèn khác nhau được chiếu sáng khắp nơi, nhưng nơi mà để Lâm Ngạo chú ý nhất ở đây cũng là nơi hội tụ nhiều ánh đèn chiếu sáng. Tàu SSN nó giống như ý như trong hạ niệm và chuyện sở vẹ xì ổ vô cùng to lớn với hai màu trắng đen trên dưới cùng với ánh đèn làm nó càng thêm tỏa sáng. Chật chật, con tàu này là một trong những thứ đáng tự hào nhất của vùng cạn tổ chúng ta. Còn phải nói, vùng rồ ở tổ tuy cũng có nhưng làm sao sáng bằng con tàu vĩ đại này của chúng ta cho được, dù sao nó cũng có lịch sự hơn 50 năm rồi. Khắp nơi trên thế giới chỉ có tàu SSN của vùng cạn tổ chúng ta là đáng tự hào. Nghe nói 3 ngày sau nó sẽ khởi hành đến đảo Sù Bờ ợt cùng với những người quý tộc sang trọng thì phải. Ừ, tôi có nghe nói đảo Sù Bờ ợt có tổ chức giải đấu âm nhạc cấp D thì phải. Cái gì? Trời ơi, tôi không có đủ tiền nếu không đã muốn mua một vé đến đó coi rồi. Trong lúc hắn đang quan sát con tàu thì nghe được những cuộc trò chuyện của người dân đang bàn tay về nó liền giật mình một cái, Lâm Ngạo không ngờ con thuyền này vậy mà đã có 50 tuổi rồi. Mà điều đáng ngạc nhiên là nó chở hắn đến đảo Sù Bờ ợt để đi thi giải đấu âm nhạc. Còn 3 ngày lận mà, giờ mới 8 giờ cũng nên đến thách đấu gym ở đây rồi, sau đó tìm chỗ nghỉ ngơi việc còn lại tính sau. Lâm Ngạo cảm thán một chút liền nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn thời gian liền quyết định đến gym khiêu chiến. Trong đầu hắn đang suy nghĩ vì không biết T-Sug là một gym leader bình thường của ạ niềm hay giống trong sở vẹ xì ổ là một trong tam tướng của team Rocket. Vì từ khi đến thế giới bộ kẹ mẩn này thì hắn biết nó không giống chuyên sở vẹ xì ổ cũng không giống của ạ niềm mà là giống cả hai trộn lẫn vào nhau vậy. Đây có xem là một thế giới bộ kẹ mẩn hoàn toàn khác mà hắn biết, vì vậy sẽ có những thứ tồn tại và những thứ không tồn tại hoặc đại loại như thế. Một nơi khác ở một tòa nhà lớn cũng khá gần con tàu thì có một nhóm người đang đứng đây quan sát nó. Người đứng đầu nhóm đang quan sát có mái tóc nhọn màu vàng với gương mặt kiêu ngạo cùng một cơ thể to lớn trong trang phục của trung úy làm cho người khác áp lực không nhỏ tí nào. Tập trong lúc tên này đang quan sát có tàu thì có một tiếng chân chạy tới vội vã đằng sau hấp dẫn hắn quay lại xem. Đại nhân có việc gấp, có việc gấp. Người đó chạy tới vội la lên liên tục. Việc gì? Đại nhân có người đến khiêu chiến ngài. Tưởng chuyện gì, nói với kẻ đó ngày mai quay lại đi, ta đang bận rồi. Hắn nghe thế liền khoát tay nói rồi đuổi tên này về. Nhưng kẻ này ấp úng muốn nói lại thôi. Nhưng cái gì? Hắn thấy tên này như thế liền nhướng mày hỏi. Đại nhân, hắn là người mà ngài bảo khi nào tới thì phải báo lại mà. Hắn tên gì? Lâm Ngạo. Cái gì? Hắn vừa nghe thấy cái tên đó liền giật mình một trên liền không nói hai lời chạy đi, chỉ là đến trước cửa quay lại nhìn nhóm của mình căn dặn một câu rồi biến mất. Ta có việc gấp, các ngươi ở lại quan sát, cấm hành động gì lung tung khi chưa có lệnh của ta. Đã rõ. Những người trong nhóm thì nhau một cái. Còn Lâm Ngạo lúc này đang đứng trước của Jim mà chờ đợi chủ nhân nó quay về. Khi hắn đến đây khiêu chiến thì bị chặn ở ngoài và nói là Jim leader ở đây đi đâu rồi. Nghe vậy thì hắn định quay về mãi đến thì ai ngờ một trong hai người giữ cửa hỏi tên hắn. Sau khi nói ra tên mình thì người đó giật mình rồi bảo ở đây chờ rồi phóng đi như bay, còn người kia thì lại vô cùng khách khí với hắn nói chuyện vô cùng vui vẻ không còn thái độ kiêu ngạo nữa. Liền lấy làm lạ không thôi, chẳng hiểu vì sao nghe tên của hắn làm mấy người này lại thay đổi thái độ như vậy. Lâm Ngạo trong đầu suy đoán mọi khả năng chỉ là không dám chắc trong lòng mà thôi, chỉ còn cách đến đâu thì hay đến đó. À, chào mừng đến Jimmy Lee ông. Và không lâu sau thì có một bóng người to con ăn mặc trung phục quân nhân chạy tới cười lớn một tiếng nói. Nhưng kẻ cấp dưới trong gym Vợ Mỹ Lì Ông thì trợn mắt há hốc, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cấp trên của mình tươi cười vui vẻ và nói chuyện tốt tới vậy. Phải biết từ trước tới giờ, phàm là ai tới đây khiêu chiến đều bị ngài ấy khinh bỉ và nói chuyện không chừa mặt mũi cho ai, thế mà lại gặp thiếu niên trẻ này lại tốt đến vậy không làm họ khiếp sợ sao được. Người chắc là gym leader, IT sợ phải không? Lâm Ngạo mỉm cười nói hạ chính là ta, xin lỗi bắt cậu phải chờ, tôi có vài việc vừa giải quyết xong thì nghe cấp dưới báo cáo liền đội chạy về. Không biết tôi có thể khiêu chiến đạo quán được chứ? Tất nhiên là không thành vấn đề rồi. IT Sực liền cười một tiếng dẫn đường mới Lâm Ngạo vào trong, làm cho cấp dưới hai bên mắt rớt xuống sàn nhà vì nhìn thấy những hình ảnh không thể tin được, cấp trên của họ tự nguyện dẫn đường cho người khác. Họ cảm giác hôm này không chân thật. Không lâu sau đó xuất hiện trước mắt Lâm Ngạo là một sàn đấu với rộng lớn không hề tồn tại chướng ngại vật gì cả. IT Sực bay về vị trí của mình đứng đối diện với hắn liền mỉm cười nói, luật khiêu chiến ở đây rất đơn giản, chỉ sử dụng 4 bộ kẹ mẩn và bên nào bị gục hết trước thì bên đó thua. Vậy à, thế thì đơn giản rồi. Lâm Ngạo từ lúc đến đấy khá là cảnh giác. Nhưng sau khi vào đây thì thấy chẳng có bậy gì cả liền phủ định hết những suy nghĩ trước đó liền mỉm cười chuẩn bị tinh thần cho trận đấu phía trước. Đến lúc lên trận rồi, mà nợ mịt. IT sực thấy hắn không ý kiến gì liền từ bên hông lấy bộ kỳ bản ném về phía trước. Một con tinh anh bộ kẹ mẩn à, coi bộ hơi khó chút nhưng cũng đáng thử. Lâm Ngạo liền dùng hệ thống dò xét thông tin của nó liền ngạc nhiên một cái rồi cười từ túi lấy ra một đĩa ghi vins đưa lên phía trước kêu một tiếng, ra đi, đọ rụt bọn. Trước sự ngạc nhiên của mọi người nơi đây, Lâm Ngạo cầm một cái đĩa ghi Vince đưa về phía trước, lập tức trong màn hình của nó có một tia sáng bắn ra phía trước và hiện ra một con bộ kẹ mẩn mà họ trước này chưa từng qua. Đây là bộ kẹ mẩn hoàn toàn mới, chưa từng thấy ở cạn tàu, còn có cái kia nữa, một dạng bộ kỳ bạn chưa từng thấy luôn. IT sợ khiếp sợ nhìn đỏ dù mọt lẫn đĩa ghi Vince trong tay Lâm Ngạo nói. Tên nó là Đỏ Dụ Mòn, còn đây chỉ là một dạng mới của bộ kỳ bản. Lâm Ngạo đương nhiên cũng chuẩn bị lời nói cho những tình huống này, dù sao đây cũng là cách ngụy trang tốt nhất cho Divins. Tình huống ở thế giới cũng có thể tránh né được một hai nếu có dạng sinh vật mới xuất hiện, vì chính giáo sư Mạc nói cho hắn biết thế giới bộ kẻ mẩn chưa được mọi người khám phá hết, nên sẽ có những bộ kẻ mẩn mà họ chưa biết tới. Vậy thì hắn sẽ tạm mượn cơ đó để tạm lừa mọi người, còn về những người mà Lâm Ngạo cảm giác tin tưởng mới nói cho họ biết đây là Digimon mà thôi. Đương nhiên trường hợp của Z và Bờ Dọc có thế tính là những tốt tính và hiểu biết chắc chắn sẽ không đem Digimon gì đó nói cũng làng khắp sóng biết. Về ba chị em xạ cụ dạ thì tối hôm tạm biệt nhau hắn cũng có căn dặn các nàng không nói về chuyện đi ghi mòn cho người khác biết, đương nhiên các nàng nghĩ cho hắn nên liền đồng ý rồi. Chương 45, Đỏ Dụ Mòn Nhiệt Uy. Cấp dưới của T-Sực cũng tỉnh sau sự khiếp sợ đội chạy ra giữa phía ngoài sân đấu làm trọng tài. Nếu hai bên đã sẵn sàng trận đấu xin được phép bắt đầu. Vậy thì chúng ta bắt đầu trước, Đỏ Dụ Mòn sử dụng đặt mẹ tổ. Ngay khi tiếng trọng tài vừa dứt, Lâm Ngạo liền chấp lấy thời cơ cho bên mình tấn công trước. Đỏ Dụ Mòn dòng người lên giống như tích tụ năng lượng, sau đó từ miệng bắn ra một quả cầu sắt màu đen. IT sợ không hiểu vì sao hắn nhìn con Đỏ Dụ Mòn có cảm giác rất khác biệt, giống như không phải một sinh vật mà là chiến binh được bước lên chiến trường vậy, tuy vậy hắn cũng làm ra phản ứng. Chuyện nhỏ, Mã Nở Mịt sử dụng thân đỡ sọc đẩy lùi kỹ năng đó, sau đó tấn công đối phương. Mã Nở Mịt nghe theo chủ nhân của mình lập tức cả người như được bao quanh sấm sét lập tức bắn một tia sét màu vàng cực mạnh đánh tới. Nhưng để IT sợ bất ngờ là khi tia sét cực mạnh đánh vào quả cầu sắt màu đen kia lại không thể đẩy lùi mà ngược lại quả cầu đi đến đâu thì tia sét bị đánh tan đến đó liền biết không ổn bộ nói. Không ổn, mau né ra. Đâu có đơn giản như vậy. Đỏ Dụ Mòn cơ hội tới rồi sử dụng mẹ tổ cả đồng. Lâm Ngạo thấy đối phương muốn né tránh liền nhếch môi lên cười nói vì đối với loại màn nở mịt thì sự mạnh thuộc tính rất mạnh nhưng bù lại tốc độ thì rất chậm nên muốn né tránh đột công thức 2 là không có khả năng. Đỏ Dụ Mòn dòng người lên phía trên trán của nó thì viên đá quý cũng hiện ra ánh sáng màu đỏ rồi chợt tất thì lập tức từ trong miếng nó bắn ra một quả cầu đen như cái trước. Nhưng khác biệt ở chỗ nhìn vào ai cũng có thể cảm giác được nguồn năng lượng rất mạnh tịch tụ trong nó còn mạnh hơn cái trước rất nhiều. Không dễ vậy đâu, màn nở mịt sử dụng mi giờ sọt đi. IT sực thấy không còn cách nào tránh né liền cho nó sử dụng kỹ năng mạnh nhất phản công. Mã Nở Mịt cũng biết chính nó di chuyển chậm hơn các loại bình thường nên vừa nghe lệnh chủ nhân liền quay lại nhìn phía Đỏ Dụ Mòn đánh tới kia. Từ trên người xuất hiện một lớp bạc trắng sau đó chúng tập trung vào mắt của nó liền bắn ra một tia sáng màu bạc phản công. Lần này hai kỹ năng đụng nhau rơi với thế rằng có qua lại không cái nào chịu nữa cả. Đã vậy thì Đỏ Dụ Mòn sử dụng mẹ tổ ca nông một lần nữa, đánh lên mẹ tổ ca nông lần trước. Lâm Ngạo thấy vậy không hề chút nào bất ngờ liền tiếp tục ra lệnh với nụ cười tự tin trên môi. Đỏ Dụ Mòn tiếp tục sử dụng của mình nghe theo hắn mà đánh tới. Và lần này cuộc chiến đã thay đổi, khi mẹ tổ ca nông vừa bắn ra và đánh tới mẹ tổ ca nông của lần trước thì vốn ra kỹ năng đang giằng co với nhau đã bị phá bỡ. Chỉ thấy mẹ tổ ca nông khi bị lực đánh từ phía sau của chính nó là cho mạnh hơn về lực tác động lập tức đi xuyên vào mi giờ sọt đánh tới Mạn Nờ Mịt. Quả nhiên lần này Mạn Nờ Mịt không thể nào né tránh được nữa liền dính chiêu quả cầu sắt màu đen đánh lên sau bắn nó ra ngược phía sau đập vào vách tường vang lên một âm thanh lớn. Và khi nó rơi xuống đất thì hi mắt đã xoay tròn vì mắt khả năng chiến đấu. Wow, thật bất ngờ. IT sực nhìn bộ kẻ mần bị hạ gục dễ dàng như thế liền bất ngờ một tiếng nhìn Đỏ Dụ Mòn phía trước, hắn quả nhiên cảm giác con này nó không hề tầm thường. Liên thu hồi Mã Nở Mịt bị mất khả năng chiếu đấu kia xong liền từ bên hông lấy ra một quả bộ kỳ bạn khác ném về phía trước. Tiếp theo là đến mày đó, Voltorb. Lại một con tinh anh, tốc độ của nó khác hoàn toàn với con Mã Nở Mịt chậm chạp kia. Lâm Ngạo vừa thấy hắn thả bộ kẻ mần ra liền vào hệ thống xem thông tin liền, chỉ thấy con bộ kẻ mần này đạt cấp tinh anh, các chỉ số mạnh hơn bình thường rất nhiều, nhưng điều đáng chú ý ở đây là tốc độ của nó khá là cao. Lần này bọn ta ra tay trước. Vốn có sử dụng sở mặt tấn công. IT sực tiêu ngạo cười một chút, vì hắn vô cùng tin tưởng vào con bộ kẹ mần lần này của mình. Chỉ thấy hai mắt con vốn có hiện ra sự khiêu ngạo lấp tất cả người phát những tia sét chớp nhoáng khắp cơ thể lao tới Đỏ Dụ Mòn với tốc độ cực nhanh. Không ổn, Đỏ Dụ Mòn vừa lui về vừa sử dụng đặt mẹ tổ tấn công, không được để nó tiếp cận. Lâm Ngạo vừa nhìn thấy tốc độ của vốn tộc kia liền mí mắt nhảy một cái bộ ra lệnh cho nó. Đỏ Dụ Mòn cũng thấy tốc độ của con kia không phải dạng vừa liền nghe theo lệnh hắn từng bước lui về bắn ra từng cái đặt mẹ tổ tấn công đối phương. Với tốc độ tấn công như thế làm sao có thể đánh chúng nó được, Bốn Tóc né tránh chúng tiếp tục gáp sát đánh tới. IT sực nhìn đòn đánh của Đỏ Dụ Mòn liền nhíu môi nói. Bốn Tóc tuy không có tay chân gì cả nhưng tốc độ di chuyển của nó không phải dạng vừa liền né qua né lại tránh hết các đặt mẹ tổ của Đỏ Dụ Mòn làm Lâm Ngạo nhíu mày không thôi. Hắn không ngờ rằng sẽ gặp một con bộ kẹ mẩn có tốc độ khá nhanh như vậy, đây không phải tính theo cách bình thường được liền đảo mắt suy nghĩ tìm cách. Còn Đỏ Dụ Mòn vẫn sử đặt mẹ tổ tấn công vừa khéo dài thời gian. Nhìn thấy Bốn Tộc càng lúc càng áp sát làm Lâm Ngạo gấp lên không thôi suy nghĩ trong đầu cuối cùng nghĩ đến một cách cắn răng một cái nở lại nụ cười tự tin làm cho Ti Sực bên kia thấy được liền cảm giác trong lòng không ổn. Quả nhiên ngày khi Bốn Tộc cách Đỏ Dụ Mòn không đến một khoảng cách Lâm Ngạo liền lên tiếng, Đỏ Dụ Mòn lao tới ôm nó sử dụng đi nổ tụt. Đỏ Dụ Mòn lập tức nghe theo hắn lao tới há miệng đầy răng nhọn cắn tới đối phương không hề sợ những dòng điện quanh thân nó. Bùm. Một vụ nổ nhỏ xảy ra toàn là khỏi mù đen che lại không thấy được cảnh vật bên trong sau khi hai con va chạm nhau. Hạ 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 hết cách liền đánh liều hạ. Nhưng đáng tiếc tôi phải nói là chiều sở bạc dễ dàng hạ gụ Ti Sực nhìn thấy Đỏ Dụ Mòn lao tới như thế liền cười lớn một tiếng. Hắn cứ cho rằng sẽ có cái gì đó làm hắn bất an, nhưng khi thấy nó lao tới liền bất ngờ một lắc đầu cười nói chỉ là đang nói thì nghe âm thanh của Lâm Ngạo vang lên. Vậy sao, không nhìn lại xem. Hả?
Không lâu khói mù bay đi, hiện ra trước mắt họ là Vồn Tông đang bị đỏ dù mòn cắn trên đầu. Nhưng đỏ dù mòn trên người nó bị vô số vết thương trên người cộng với những tia sét như có như không nhảy lên. Đến đây là kết thúc, đỏ dù mòn sử dụng tất cả sức mạnh dùng hì ở đạt mẹ tổ kết thúc nó đi. Lâm Ngạo nhìn những vết thương trên người hơi đau lòng một chút, nhưng không vì thế mà ngừng lại, liền ra cho một lệnh cuối cùng. Đỏ dù mòn dù vẫn dùng rằng cắn nó thì trong miệng vẫn tích tụ năng lượng cực lớn và trên trán nó viên đá quý càng phát ra ánh sáng màu đỏ mãnh liệt. Vồn Tông băng nó xuống màu. IT sợ lúc này đã biết cảm giác bất an càng mãnh liệt đến từ đâu rồi cho nên liền vội nói. Đáng tiếc Vồn Tông dùng sức bay qua quay lại cũng không thể hất nó xuống. Đỏ dù mòn lúc này cũng đã tích tụ được đủ, liền gầm lên một tiếng bắn nguồn năng lượng trong miệng tấn công. Bùm. Bù. Một âm thanh cực lớn vang lên từ chỗ tụi nó, lập tức chỉ thấy một thứ bay ngược ra ngoài lăn xuống đến chân IT sợ với đôi mắt xoay tròn cùng vết thương trên đầu hơi nặng. Hắn liền trợn tròn con mắt, còn đám cấp dưới thì há hốc mồm, vì cái thứ bay ra ngoài chính là Vồn Tông. Còn đỏ dù mòn bên kia cũng bị thương khá nặng từ vụ nổ đó, nhưng vẫn còn đứng được chỉ là hơi lung lay mà thôi. Chương 46, chắc nghĩ ông VSC hệ lẹt tạp dự. Vậy là được rồi, quay về thôi. Lâm Ngạo nhìn nó như thế liền vội nắm đỉ ghi Vince ra thu nó về, dù sao đánh được hai trận thế này là tốt rồi. Thú vị, rất thú vị, cậu làm nhiệt huyết ta sôi trào rồi đó. IT sợ sau khi tỉnh lại từ cơn khiếp sợ liền bình tĩnh thu lại con bộ kẹ mẩn của mình, nhìn Lâm Ngạo với đôi mắt cũng mang theo chiến ý cười nói. Vậy sao, thật là vinh hạnh, vậy chúng ta tiếp tục. Đương nhiên. Ra đi một trong át chủ bài của ta, giải cụ. Tiếp lên thể hiện ngọn lửa nhiệt huyết của mình đi nào, chặt mèo y ổng. Sau đó cả hai cũng ném bộ kỳ bản của mình ra phía trước cùng một lúc. Bây giờ thì lại là một con xì nhì chặt mèo y ổng. Tên này sở hữu toàn những thứ quý hiếm không theo lẽ thường tính được. Bọn cấp dưới nhìn thấy con xì nhì chặt mèo y ổng liền khiếp sợ bàn tán với nhau không thôi. Còn IT sợ thì ngạc nhiên nhìn nó một cái, trong mắt có sự khiếp sợ khó hiểu nhưng vẫn tươi cười nói, như vậy cuộc chiến mới thú vị chứ. Thú vị còn ở đằng sau, chặt mèo y ổng sử dụng em. Lâm Ngạo nghe thế liền nết môi lên cười quỷ dị nói. Một ngọn lửa vàng được bắn ra từ miệng của chặt mèo y ổng cấp tốc làm không khí xung quanh nóng lên khác thường. Chỉ có vậy mà thú vị sao? Giải cụ né ra sau đó sử dụng quyệt ở tập tấn công. IT sợ nhìn ngọn lửa này đúng là mạnh hơn các chặt mỹ ông bình thường, còn lại chẳng có gì hơn, liền bĩu môi nói. Giải cụ liền né qua phải tránh được ngọn lửa vàng kia, xong liền bốn chân dùng phóng tới phía trước với tốc độ cực nhanh, vì tốc độ này còn nhanh hơn Vồn Tông lúc trước. Né qua trái rồi lại né qua phải, cấp tốc gáp sát được đối phương. Lâm Ngạo nhìn tình hình như thế không chỉ không biến sắc mà đôi môi khẽ nhếch lên. Thú vị chính là lúc này đây, chặt mỹ ông sử dụng giờ dạ gồng cẩn tấn công. Cái gì? IT sợ và đám cấp dưới vừa nghe tên kỹ năng lập tức kinh hãi. Không cho hắn kịp phản ứng, chặt mỹ ổng hai tay bên trên hiện ra hai vuốt rồng màu vàng chém đến giải cụ đang trong trạng thái lao tới. Bốp giải cụ cũng bất ngờ với tình hình trước mắt, không kịp dừng lại phóng lao phải theo lao, vì vậy lập tức tiến vào vùng tấn công của chặt mèo y ổng. Vuốt rồng màu vàng mang theo uy thế mạnh mẽ đánh bay giải cụ văng ngược về phía sau. Tiếp đó sử dụng em mở kết thúc nó đi. Theo âm thanh của hắn vừa kết thúc thì chặt mỹ ổng liền phun ngọn lửa vàng lúc trước tấn công tới giải cụ đang bay ngược kia. Chu giải cụ bị tấn công liên tục không thể hoàn thủ, liền hai mắt xoay tròn rời xuống dưới chân chủ nhân của mình. IT sợ lúc này không thể nào bình tĩnh được nữa, đến giờ hắn mới hiểu được tại sao bột lại kêu không được trêu chọc tên trước mắt này rồi. Phải biết kỹ năng dở dạ gồng cơn là một kỹ năng đặc biệt, chỉ có những bộ kẹ mẩn họ rồng đặc biệt mới tự học được, còn những họ rồng khác không thể tự học mà phải đến đĩa kỹ năng còn được với tên. Kenny ô mẹ chi chết, tờ mờ là được liên minh gọi với tên đĩa kỹ năng, vì bên trong chiếc đĩa có chứa một dạng kỹ năng được lưu trữ của một bộ kẹ mẩn nào đó. Tờ mờ được tạo ra bởi một nhà nghiên cứu cách đây 40 năm trước, ông tạo một chiếc đĩa có ghi lại kỹ năng bộ kẹ mẩn của mình, nhờ đó mà cả liên minh bị chấn động một phen. Sau 10 năm làm được thủ thuật địa kỹ năng thì ông cũng qua đời. Vì không để nghiên cứu ông bị thất truyền, liên minh đã lựa ra 20 gia tộc khác nhau và đáng tin tưởng để truyền phương pháp này cho họ. Sau 40 năm phát triển thì đã có 100 tờ mở kỹ năng được công nhận theo số thứ tự từ 1 đến 100. Và kỹ năng dở dạ gồng cấn lại chính là tờ mở 02. Kỹ năng này nằm trong hai gia tộc huấn luyện rồng nổi tiếng khắp thế giới, và muốn có được nó phải bỏ ra một cái giá rất đắt, chỉ có những người quyền thế và gia tộc lớn mới mua nổi mà thôi. Nhưng ngoài mua bán ra thì 100 tờ mở này cách 3 năm thì được gửi tới miễn phí cho các vị giáo sư nổi tiếng của mỗi vùng. Nguyên nhân đằng sau thì không ai biết. Vì thế bỗng nhiên nhìn thấy một kỹ năng quý hiếm và mắc tiền nắm tay Lâm Ngạo làm cho mọi người khiếp sợ không thôi. Nhìn thần thái của họ như thế, Lâm Ngạo cười khổ, thật ra thì kỹ năng chặt mỹ ổng của hắn vô sự tự thông ấy chứ. Khi hắn đấu với Gjin xong thì vô tình sau đó chặt mỹ ổng tiếp tục rèn luyện thì sử dụng được. Lâm Ngạo khiếp sợ không thôi liền hỏi nói làm sao học được, thì đỏ dù mòn kế bên dịch thuật lại cho hắn hiểu. Chặt mỹ ổng của hắn sau khi nhìn thấy con của Gjin sử dụng dở dạ gồng cấn thì nó cũng lĩnh ngộ được liền ngay sau đó. Có thể nói nó chỉ nhìn là thôi liền học được mà không cần đến tờ mở, lúc đó biết được cũng làm Lâm Ngạo khiếp sợ một trận. Vì hắn chợt phát hiện chặt mì ổng của hắn là một bộ kẹ mẩn quái thai, chỉ cần nhìn kỹ năng nào đó cùng thuộc tính với nó liền có thể học được, nghe thôi cũng thấy khiếp sợ chừng nào. Gjin có thể cho chặt mì ổng học được dở dạ gồng cân là nhớ có giáo sư bạc đưa cho, còn hắn tuyệt hơn bộ kẹ mẩn tự nhìn xong liền lĩnh ngộ được, hạnh phúc đến quá bất ngờ. Vì vậy sau đó nguyên một ngày hắn cho chặt mì ổng của mình luyện tập với mỗi kỹ năng dở dạ gồng cân để thành thục sử dụng. Ta công nhận trận đấu càng lúc thú vị rồi đó, và để ta xem cậu chiến thắng át chủ bài cuối cùng này của ta như thế nào. IT sợ hôm nay bị bất ngờ đánh cho kích thích thu hồi giải cụ trở về liền bên hông bộ kỳ bản cuối cùng, à phải nói là ủn trạ bản mới đúng. Hệ lẹt theo ủn trạ bản bay ra ngoài, lập tức hiện ra một con hệ lẹt tạ bụt vô cùng mạnh mẽ đứng giữa sân. Ồ,
hệ lẹt tạ bù dư thuộc hàng tinh phẩm cấp tinh anh, không phải dạng vừa rồi. Lâm Ngạo nhìn thấy hệ lẹt tạ bù dư liền vào hệ thống kiểm tra thì thấy nó không hề tầm thường chút nào, các chỉ số rất mạnh. Nếu cậu đã sử dụng kỹ năng tờ mờ thì ta cũng phải tặng lại cho cậu chứ. Hệ lẹt tạ bù dư sử dụng hiệu chặt hở tấn công. Theo lời của Tiser vừa dứt thì cả người hệ lẹt tạ bù dư được bao trùm sấm sét phát ra sáng cực đậm như biến thành siêu sợi đạ vậy, liền phóng tới như một mũi tên xuyên phá không gì cản nổi. IT sực thấy vậy thì tự hào không thôi, đây là kỹ năng tờ mở được bột thưởng sau lập đại công, trước giờ chưa có cơ hội thử, không ngờ hôm nay lại có dịp được dùng, liền mong chờ nhìn không thôi. Còn Lâm Ngạo mí mắt nhảy liên tục, hắn không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này, nhìn khí thế mạnh mẽ của hệ lẹt tạ bụt dưới lao tới như thế thì đôi mắt hiện ra có gì đó đang sôi trào vậy, liền bay sang ra lệnh cho nó. Chắc nguy ổng sử dụng giờ dạ gồng cơ tấn công đối phương, đây là trận đánh cuối cùng chẳng có gì phải sợ cả, chiến đấu hết sức nào. Gơ giờ à ó chặt mì ông nghe vậy liền gầm lên một tiếng, móng vuốt rồng màu vàng hiện ra còn lớn hơn lần trước lao thẳng tới đội thú phía trước tấn công mà không hề sợ hãi. Hai bộ kẻ mẩn đáng lao tới đều nhìn nhau với đôi mắt chiến ý nồng đậm. Chương 47, sóng gió ngầm trôi qua. Hai bộ kẻ mẩn lao tới như nhau như hai con thú chuẩn bị hút nhau vậy, làm không khí vô cùng căng thẳng. Chỉ là chỉ còn cách nhau không đến một mét thì âm thanh của Lâm Ngạo vang lên làm mọi người bất ngờ. Chặt mì ông nhảy lên sau đó dùng giờ dạ gồng cần đánh út xuống đối phương. Lâm Ngạo thừa biết rằng nếu để nó lánh đòn đó của hệ lẹt tạ bù dứt thì chắc chắn ăn thiệt thòi. Kỹ năng mịu chặt hở làm bộ kẹ mẩn chạy theo một đường thẳng mà thôi, khó mà di chuyển theo một hướng khác được và nhảy lên đánh út phương án tốt nhất. Hắn muốn lúc đầu muốn cho nó di chuyển sang hai bên, nhưng Lâm Ngạo lại sợ hệ lẹt tạ bù dứt có thể đổi hướng được. Chặt mì ông lập tức phóng lên cao dùng nuốt rồng của mình đánh út xuống đối phương vô cùng mạnh mẽ. Ầm. Vì tình hình biến hóa con hệ lẹt tạ bù dứt không được lệnh của chủ nhân chỉ biết lao tới, thế là bị vớt giống của chặt mì ông đập xuống. Hệ lẹt tạ bù dứt bị đánh nằm xuống nên kỹ năng cũng biến mất theo, chỉ là nó vẫn còn chưa mất khả năng chiến đấu. Chết tiệt, kỹ năng đó nó còn chưa thành thục ăn thiệt thòi rồi. Hệ lẹt tạ bù dứt đứng lên sử dụng thần đỡ hùng tấn công. IT sực nhìn nó bị đánh nằm út xuống liền cả kinh một cái, liền thầm than trong lòng một cái, thấy nó vẫn còn sức chiến đấu liền tiếp tục ra lệnh. Hệ lẹt tạ bù dứt lập tức đứng lên dùng quyền đẩy sấm sét đánh tới đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Đúng do tốc độ của nó khá nhanh, Lâm Ngạo không kịp phản ứng ra lệnh cho nên chặt mì ổng liền bị đánh bay ngược ra sau. Ha ha ha, hay lắm, tiếp tục dùng thần đỡ hùng tấn công. IT sực nhìn thấy nó bị đánh như thế liền vui vẻ cười lớn một tiếng sảng khoái, trong lòng tiếp tục ra lệnh. Hệ lẹt tạ bù dứt tiếp tục dùng quyền sấm sét đánh tới. Không dễ như vậy nữa đâu, chặt ngụy ông tiếp tục dùng giờ dạ gồng cờ tấn công. Lâm Ngạo liền nhếch môi cười tự tin nói. Hai tay chặt ngụy ông lập tức hiện ra hai vuốt rồng màu vàng to lớn đánh tới. Hệ lẹt chỉ tiếc là hệ lẹt tạ bù dư sắp đánh trúng đối phương thì bị móng vuốt dài của nó đánh bay ra ngoài. Giải quyết nó đi chặt mèo ý ông, giờ dạ gồng ra. Âm lập tức một tia sáng vàng xanh kém theo tiếng long gầm bắn ra từ miệng của chặt ngụy ông đánh tới hệ lẹt tạ bù dư đang bay kia lên tường thật mạnh. Xung quanh bức tường đã bị nứt ra mạng nhện, còn hệ lẹt tạ bù dư thì dính trên đó với đôi mắt xoay tròn và cũng tuyên bố mất khả năng chiến đấu. Để lại toàn trường tĩnh lặng đều tập trung đưa đôi mắt về hệ lẹt tạ bù dư dính trên tường kia với vẻ rung động. Này tuyên bố đi chứ. Lâm Ngạo thấy bầu không khí quỷ dị liền không còn cách nào khác, bay về phía trọng tài kêu lên. Á, và người thắng cuộc là thiếu niên Lâm Ngạo, tên trọng tài nghe âm thanh của hắn kêu lên mới tỉnh lại từ sự khiếp sợ. Lúc này nghe âm thanh trọng tài tuyên bố mọi người cũng tỉnh lại. Chúc mừng cậu đã chiến thắng ở Zimmermillion. IT sực liền cười lớn một tiếng vỗ hai bước tới trước người Lâm Ngạo, từ trong người lấy ra một cái huy chương đưa tới trước mặt hắn nói, đây là phần thưởng sau khi chiến thắng hội quán. Cảm ơn. Lâm Ngạo nhìn thấy huy chương trước mắt liền mỉm cười một tiếng nhận lấy. Sau một trò chuyện vui vẻ một chút thì hắn cũng chia tay mọi người ở đây vì thời gian không còn sớm phải tìm chỗ nghỉ ngơi. IT sực cùng đám thuộc hạ nhìn bóng lưng của hắn biến mất thì nụ cười trên môi cũng tắt, lúc này mặt hai cũng vô cùng nghiêm túc. Đại nhân, chúng ta sau khi nhìn bóng lưng Lâm Ngạo biến mất thì một tên cấp dưới của IT sực định nói gì đó thì bị hắn đưa tay lên ra dấu im lặng. Ta cảnh cáo các người không được kiếm chuyện đến hắn, nếu không sẽ bị khai trừ ra khỏi nhóm ngay lập tức, hiểu không? IT sực đôi mắt vô cùng nghiêm túc nhìn phía đám thuộc hạ cảnh cáo. Dạ rõ. Bọn thuộc hạ giật mình nhìn nhau một cái rồi đồng thanh trả lời. Lùi xuống gì? Vâng. Nhìn bọn thuộc hạ đi mất thì IT sực thở dài, hắn há không biết bọn này muốn đánh chú ý đến Lâm Ngạo ư, chỉ là lệnh cấp trên cảnh cáo xuống cùng một tờ lệnh tối cao nhất. Bây giờ hắn cần báo cáo cho bọn biết về sự xuất hiện của Lâm Ngạo. IT sực cầm điện thoại trong lúc chờ đợi. À gì à nạ đang nghe đây. Không lâu sau đầu dây bên kia cũng vang lên âm thanh của một nữ nhân và nếu để Lâm Ngạo được cái tên này đảm bảo sẽ giật mình. Tôi là Tam tướng IT sực đây. Có vấn đề gì, ngươi chắc cũng biết trong thời gian này nhiệm vụ của mình là gì đi chứ. Tôi biết nhiệm vụ của mình, chỉ là Dơ Tơ không một đã xuất hiện ở trong thành phố này. Cái gì? Thì bởi vậy tôi mới báo cáo lên cho bộ rộ vạn nghị về Dơ Tơ không một đây, cậu ta mới vừa khiêu chiến thắng tôi xong đây. Ta biết rồi, ta sẽ đi thông báo cho bộ biết. Sau đó đầu dây bên kia bấm tắt, để lại IT sực nhắm mắt chờ đợi. Reng reng, sau một lúc chờ đợi thì âm thanh điện thoại vang lên làm hắn mở mắt bấm nút nghe. Tam tướng IT sực xin nghe. Là ta đây. Lần này bên kia vang lên âm thanh của người đàn ông. Bộ ta đã biết rồi, lần này toàn bộ kế hoạch trên tàu SSN đều bị bỏ. Cái gì, nhưng thưa ngài, tôi IT sực liền giật mình một cái định nói gì đó. Ngươi có ý kiến với lệnh của ta? Thì dỗ bạn nhỉ lên giọng hỏi ngược lại. Dạ không có, IT sực nghe vậy liền dùng mình một cái trả lời. Thế thì tốt, một tuần sau ngươi hãy chấp hành nhiệm vụ đó, bây giờ cứ để mọi thứ bình thường được chứ? Đã rõ. IT sực liền nghiêm túc trả lời. Sau đó điện thoại vang lên tiếng tít tít có nghĩa âm thanh đã bấm tắt, để lại IT sực thầm than một tiếng chỉ mình hắn nghe thấy. Đáng tiếc cơ hội tốt như vậy liền bỏ lỡ. Lâm Ngạo không hề biết vì bản thân ảnh hưởng làm cho thành phố vợ Mỹ Lì ổng được an bình một thời gian. Hắn lúc này chuẩn bị đến trung tâm bộ kẹ mần nghỉ tạm qua đêm, dù sao không phải như mọi lần ngủ trong rừng. Mới đánh đó thôi mà đã 10 giờ rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Lâm Ngạo nhìn đồng hồ giật mình một cái liền vội bước nhanh đến trung tâm bộ kẹ mần. Chỉ khi hắn chạy tới trung tâm bộ kẹ mần thì một hình ảnh làm hắn trợn mắt há hốc mồm, vì tất cả các phòng đều có bệnh nhân vì khiêu chiêu với gym leader thất bại mà vào đây tịnh dưỡng. Không còn cách nào khác, Lâm Ngạo liền thở dài quay lưng đi tìm chỗ khác. Trên đường hắn suy nghĩ, chỉ mới biết phiêu lưu chưa tới một tháng liền tìm tới 3 huy chương vào tay có một cảm giác không chân thật. Tìm kiếm khách sạn để ngủ lại một đêm, coi như trừ mất một ngày tiền ăn vậy, chỉ hắn sắp làm ca sĩ trong mấy ngày sắp tới cho nên không để tâm lắm số tiền này. Trong lúc đang nữ tiếp tân nói chuyện về chuyện thuê phòng thì một tờ quảng cáo hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cuộc thi chạy xe đạp. Chương 48 liên minh cản tổ chú ý lại một ngày mới. Theo những ánh sáng của ngày mới xuất hiện thì Lâm Ngạo cũng tỉnh dậy sau một đêm dài, nơi hắn đang nằm là một căn phòng trong khách sạn tối qua. Ngày mai là thi chạy xe đạp rồi, trong hôm nay phải mượn được xe đạp của đâu đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ với cảnh đẹp bên ngoài liền thì thầm trong lòng, sau đó quay sang bên trái thì có một quả trứng nằm đó, liền mỉm cười đưa tay tới vớt ve nó, không biết mi nở ra là con gì nhỉ, thật làm ta mong chờ đó. Lâm Ngạo mỗi ngày đều chăm sóc cho nó chia làm 3 đợt, sáng thức dậy, bữa trưa, cuối cùng là trước khi đi ngủ. Sau một hồi vớt về và ôm ấp thì hắn đi thực hiện vệ sinh cá nhân rồi, chuẩn bị bước ra tìm kiếm cách mượn xe đạp để mai gì thi. Cùng lúc đó ở một hòn đảo nằm giữa biển. Nằm trên hòn đảo là một pháo đài vô cùng đáng sợ và to lớn, xung quanh có rất nhiều người và bộ kệ mẩn tuần tra. Có vô số loại cực mạnh ở đây, ạ là cả dẻm, gần gạ, dơ dạ con nách, si rô, tì giản mì tạ. Có vô số loại bộ kệ mẩn đang cùng nhóm người ở đây đi qua đi lại giống đi tuần tra vậy, nhưng điểm đáng chú ý nhất ở đây một người và một bộ kệ mẩn là một nhóm với nhau. Mà có một điểm chung của mỗi nhóm là đều có mang trên người một cặp đá, con người thì đeo trên tay một loại trang sức để giữ hồn đá ấy và các bộ kệ mẩn thì đeo viên ngọc còn lại trên người theo các chỗ khác nhau. Còn bên trong pháo đài cũng có nhóm tuần tra như thế, chỉ là nó ít hơn mà thôi, nhưng đổi lại các bộ kệ mẩn này lại có khí thế đáng sợ hơn những con ngoài kia. Mà ở lại chia làm hai nhóm bảo vệ hai khu vực khác nhau, ở hai khu vực đều có treo một bảng hiệu bằng thép vàng. Cản tổ rồ ở tổ lúc có một người đang trong khu vực tuần tra đi tới một cách uy nghiêm, các nhóm đều khom lưng túi chào người này. Ông một đường đi thẳng đến khu cản tổ không ai ngăn cản, chỉ là sau khi đến trung tâm của khu vực thì ông ngừng lại, có một người bước tới cúi chào, "Chào ngài Chí Ô, ta muốn gặp ngài chủ tịch." Hắn liền gật đầu một cái rồi nói, "Xin ngài chờ một lát." Nghe hắn nói thế người đó liền chạy vào trong thông báo, không lâu sau người đó đi ra và làm tư thế mời, "Ngài đã được phép vào rồi." "Cảm ơn." Hắn gật đầu một cái bước đi vào. Có không lâu sau thì hắn đến một căn phòng khá lớn liền gõ cửa và kém theo sau đó là giọng một người vang lên, "Vào đi." "Chào chủ tịch." Sau khi hắn bước vào thì thấy một lão nhân tóc trắng vóc người nhỏ bé cùng một bộ râu trắng dài đang cầm xem một vài giấy tờ. "Đã có thông tin gì về tên, mặt nạ băng, chưa?" Lão nhân gật gù một cái vẫn xem đống giấy tờ trên tay. "Kể từ vụ bắt cóc các đứa trẻ của 10 năm trước đã làm khủng bố cả hai khu vực Cản Tổ và Rồ ở Tổ, chúng ta đã cho lực lượng điều tra rất nhiều nhưng vẫn không có một chút manh mối nào của đối phương." Nghe ngài chủ tịch hỏi vậy liền thở dài nói, "Ai ta hiểu rồi, vậy ngươi đến kiếm ta có việc gì?" Lão nhân nghe thế đàng thở dài một hơi hỏi, "Là về Lâm Ngạo công tử." Hắn từ trong người lấy ra một tấm ảnh đưa tới cho ông. "Phu quân tương lai của đại sĩ đáng yêu của ta à, đưa đây ta xem có gì hot mà làm người đích thân đến đây." Chủ tịch vừa nghe đến tên Lâm Ngạo liền bỏ giấy tờ trong tay xuống đội nắm lấy tấm hình làm cho trung niên trước mắt dở khóc dở cười. Ai ai đều biết chủ tịch và giáo sư hoặc là bạn thân của nhau lúc trẻ, sau nhiều cuộc biến cố thì họ cũng có gặp lại nhau trò chuyện rồi chủ tịch nhận cháu gái của hoặc là cháu gái nuôi cách đây 5 năm trước làm ai cũng chấn động một phen mà đương nhiên giáo sư hoặc cũng đồng ý vì vậy ai mà không biết tiểu thư sĩ hoặc là bảo vật vô giá của hai ông lão này, ai mà làm tổn thương nàng thì hậu quả chắc không ai dám tưởng tượng rồi. Nên khi biết đại sĩ quan tâm đến một thiếu niên trẻ dường nhiên sẽ làm ngài chủ tịch chú ý rồi. Đây là chủ tịch lúc này nhìn vào tấm hình thì một nửa gương mắt của thiếu niên trẻ, nhưng điều đáng chú ý là một con bộ kệ mẩn giống màu vàng đi kế bên hắn mới là điểm hắn ngạc nhiên. Nghe mọi người ở thành tờ City và gần đó thấy câu ấy đi chung với một bộ kệ mẩn mới lạ chưa từng thấy trước đây. Thú vị. Lão nhân nghe thế liền cười một tiếng. Tiếp đó là nghe nói có người vô tình nhìn thấy cậu ta đánh nhau với tim dọc kẻ nữa. Trung niên tiếp tục đưa vài tấm hình tới. "Ô băng nhóm này luôn tạo những phiền phức cho chúng ta đây mà, có điều tra ra ai đứng đằng sau tổ chức đó không?" "Dạ vẫn chưa điều tra ra được, nhưng bù lại chúng ta biết trong tim dọc kẹt thì có 4 người đạt thực lực thiên vương được gọi chung cái tên là SC Cụ Tài. Vậy thì mặt nạ băng cứ cho một đội điều tra là được, đội còn lại thì đi tìm hiểu tim dọc kẹt xem chúng có ý định xấu gì." "Vâng thưa ngài." "Còn tên nhóc Lâm Ngạo thì cứ để nó phát triển, nhưng cũng phải tạo vài điểm khó khăn cho nó xem coi như thế nào." "Vậy tôi xin phép đi làm ngay." Trung niên sau đó không người xin phép. "Tục đi đi." Lão nhân gật đầu một cái. Lâm Ngạo lại không biết mình đã lọt vào tấm ngấm của chủ tịch Cản Tổ. Hắn lúc này đang bận tâm làm sao kiếm được xe đạp cho cuộc thi ngày mai, đương nhiên hắn không giảng đi thi như vậy. Vì cuộc thi chạy xe đạp ngày mai được thưởng một món tiền lớn cho 3 người đứng đầu theo thứ tự, hạng 1, 10 triệu yen. Hạng 2, 5 triệu yen. Hạng 3, 2 triệu yen. Đây mới là lý do mà hắn muốn tham gia cuộc thi xe đạp của ngày mai. Trời ơi không quen ai hết làm sao mượn xe đạp đây. Lâm Ngạo tiếp tục ngồi trong công viên thở dài cảm giác bất lực thì một âm thanh kêu lấy tên hắn từ phía sau. "Lâm Ngạo công tử." Hả ngươi là hắn nghe có người gọi tên mình liên giật mình một cái thì quay đầu lại thấy một người.
Chương 49Z và cuộc thi xe đạp. Một ngày mới của thành phố Vở Mỹ Lý Ổng. Hôm nay thành phố vô cùng nhộn nhịp với không khí như lễ hội vậy, con đường đâu đâu cũng là người đi kẻ lại. Hôm nay người dân dường như đa số phải nghỉ bán, hai bên đường người người đứng hò hét khắp nơi vô cùng nhịp vì hôm nay chính là cuộc thi xe đạp được tổ chức một năm một lần. Chỉ còn 20 phút nữa bắt đầu cuộc thi, xin các tuyển thủ vào vị trí chuẩn bị. Ở trung tâm thành phố lúc này có một đôi loa vang lên khắp thành phố do một trung niên beller với quần áo vô cùng thú vị tươi cười nói. Còn 20 phút nữa đến giờ thi rồi. Cố lên nhé và nhớ chăm sóc bản thân an toàn đó. Mình biết rồi mà đại sĩ, cậu làm như là phu nhân của tôi không bằng. Xí ở đó mà nằm mơ đi. Ở một gốc cây không xa vị chuẩn bị xuất phát cuộc thì có một thiếu niên đang ngồi dưới gốc cây trò chuyện với một người thông chiếc đồng hồ đeo tay. Hạ hạ hạ, đôi vợ chồng son nói chuyện vui vẻ thấm thiết quá ta. Cùng lúc đó có một thiếu niên khác bước tới với giọng trêu đùa nói. Dét thiếu niên rửa gốc cây thì dở khóc dở cười nhìn hắn, còn thiếu nữ trong hình ảnh thì đỏ mặt chẳng nói lời nào. Người ngồi rửa gốc cây đương nhiên không ai khác là Lâm Ngạo rồi, còn thiếu niên cưới mà không cười tất nhiên là Dét chứ không ai khác. Lâm Ngạo hôm qua trong công viên buồn chán không biết làm mượn được xe đạp thì vô tình gặp lại được giám đốc công ty mù Sixta. Sau khi nghe hắn muốn tham gia cuộc thi thì giờ vô cùng vui vẻ nói cho hắn biết. Ngài chủ tịch có món quà vừa bận tặng Lâm Ngạo là một chiếc xe đạp kiểu mới được tạo ra cách đây một tháng trước. Đương nhiên xe đạp này chỉ tiên tiến hơn mà thôi, nhưng điều đặc biệt ở đây là bên khung xe có một cái nút. Nút đó là thứ để biến xe đạp thành dạng to nhỏ khác nhau làm Lâm Ngạo khiếp sợ một trận không thôi. Sau khi đi theo chủ tịch đến chi nhánh ở đây liền đưa cho hắn một chiếc xe đạp cỡ nhỏ mini cầm tay thì biết chính là nó. Hạnh phúc qua bất ngờ đội chào tạm biết giám đốc thì hắn liền đội lấy ra dùng thử, thế là một cảm giác khi còn đi học ở cấp 2 vừa về trong lúc đang thử xe đến buổi chiều thì gặp lại Z. Họ đều ngạc nhiên vì biết cả hai cũng chung mục đích ngày mai và thế là có cơ sự như bây giờ. Thôi tạm biệt nhé. Lâm Ngạo liền nhìn thiếu nữ trong hình cười một tiếng nói. Ừ, đại sĩ vẫn còn bị lời nói của Z ảnh hưởng đỏ mặt không thôi liền ừ cho có lệ rồi tắt. Thấy nàng tắt rồi liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn cảm giác nói chuyện với nàng còn khó khăn hơn đánh trận ấy chứ, từ ngăn phải của bã lộ lấy một chiếc xe đạp mini trên tay sau đó bấm nút thả nó nằm trên mặt đất. Và sau đó một hình ảnh làm Z đứng kế bên trận mắt há hốc mồm với vẻ không thể tin được. Chỉ thấy chiếc xe đạp mini ấy biến lớn ra bằng với vóc dáng của xe đạp bình thường. https://www.google.com/c491e1ma1vhi1bb81nlc491e1ma1isl.n.m.s.t.b.m.i.s.s.a.m.l.m.a.h.u.k.i.i.4.k.h.s.k.n.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h.u.k.i.4.k.h. đi thôi. Lâm Ngạo liền nắm đi trước từ trong áo lấy ra mã số 05 gắn trên áo, vì các thí sinh đều có số của mình hắn cũng không ngoại lệ. Này đợi tôi với Z lúc này cũng khôi phục lại tinh thần liền đội nắm xe đạp đuổi theo. Vâng, và thời gian chỉ còn lại 5 giây đồng hồ, các tuyển thủ của chúng ta đã vào vị trí. Mọi người đều biết cuộc thi xe đạp này là cuộc thi hàng năm ở thành phố này của chúng ta nên tôi cũng khỏi giải thích gì thêm. Đoạn đường bắt đầu của chúng ta là đường số 11 và đích đến là đường số 12, cả chặng đường dài gồm 10 km, các con đường đều được bố trí rõ ràng. Không gì hơn. Đây là một cuộc thi dễ dàng mà phải có. Và trên đường đua sẽ có ô hô, chúng ta không nên tiết lộ thêm cho nó phần thú vị nhỉ. Lúc này trên bục đài vị MC cũng người đứng đầu cuộc thi đang tươi cười nói là mọi vô cùng lắng nghe không thôi, nhưng đến câu cuối cùng lại các thí sinh tham gia đều hai mắt co giật nhìn hắn một cái. Sau những giây phút chờ đợi thì đã đến giờ. Theo âm thanh vừa vang lên thì các tuyển thủ lẫn Lâm Ngạo và Z đều nắm chắc tay cầm và chân đã vào thế chuẩn bị. Mọi người chuẩn bị hết rồi chứ? Nếu vậy thì chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu. Vì khi âm thanh bắt đầu vang lên thì một âm thanh thật lớn từ loa cũng vang lên làm tất mọi người liền đạp xe phóng về phía trước. Trong khi cuộc thi bên diễn ra vô cùng sôi trào thì ở tòa nhà cao tầng có một nhóm ba mỹ nữ đứng nhìn bên dưới tươi cười nói với nhau. Nghe đâu cậu ấy có tham gia vào đường đua này, không biết có giành được hạng một không nhỉ? Mỹ nữ bên trái với mái tóc hồng cười một tiếng nói. Cái đó là chắc chắn rồi, còn phải nói nữa sao? Mỹ nữ tóc xanh đứng ở giữa lấy tay kéo nón dài trên đầu để che di ánh nắng nóng kia cũng cười một tiếng. Hai em thì là, nhưng thật sự chị cũng mong cậu ấy sẽ thắng. Mỹ nữ tóc vàng đứng bên phải dở khóc dở cười nhìn hai nàng một cái, rồi cũng mỉm cười dịu dàng nói kèm theo đó là đôi mắt hiện quang mang khác thường. Thì không biết sau cuộc thi gặp lại chúng ta, cậu ấy sẽ có biểu hiện gì nhỉ? Mỹ nữ tóc hồng nghĩ đến một chuyện thú vị liền cười một tiếng nói. Tất nhiên là ngạc nhiên đến ngẩn người rồi. Mỹ nữ tóc vàng đội phụ họa cười lên một tiếng. Thứ không thể tha thứ cho cậu ta vì hành vi giấu giếm chúng ta. Mỹ nữ tóc xanh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó liền không vui nói. Thì em còn giận à, nếu không thì kêu cậu ta đền bù lại sự tổn thương tâm hồn nhỏ bé của chúng ta là được chứ gì? Mỹ nữ tóc vàng thấy nàng nói thế liền cười một tiếng. Ai mà thèm vậy, tỷ muốn cậu ấy đền bù thế nào? Mỹ nữ tóc xanh liền giả vờ bĩu môi nói chỉ là gặp ánh mắt cười không cười nhìn nàng liền chột dạ hỏi ngược lại. Nó là mỹ nữ tóc vàng đỏ mặt một cái liền nói nhỏ vào tai mỹ nữ tóc xanh. Á, mỹ nữ xanh nghe xong liền bang một tiếng mặt liền đỏ như trái cà chua. Tỷ nói gì mà để nhị tỷ ngượng vậy? Mỹ nữ tóc hồng thấy nàng như thế liền hứng thú nồng đậm chạy qua nghe. Nó là mỹ nữ tóc vàng tuy vừa nói xong nhưng vẫn còn ngượng ngùng chính lời nói của mình đấy, chỉ là gặp ánh mắt tỏa sáng đầy hứng thú của nàng liền nói nhỏ cho mỹ nữ tóc hồng nghe. Á, tỷ xấu quá đi, thì ra từ hôm đó tỷ đó có ý định đó rồi. Mỹ nữ tóc hồng cũng phản ứng giống mỹ nữ tóc xanh khi nãy liền ngượng ngùng không thôi, chỉ nàng đảo mắt một cái liền cười trêu ghẹo lại mỹ nữ tóc vàng. Cái con bé này mỹ nữ tóc vàng thẹn quá lao tới mỹ nữ tóc hồng làm loạn lên. Á hạ 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 muội biết sai rồi mà tha muội đi hạ hạ hạ.
Chương 50, hạng nhất, 1. Vào chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình thì được thì sinh mã số 05 với kỹ năng lái xe của đã giành lên vị trí đứng đầu. Lúc này ở trung tâm thành phố có màn hình vô cùng to lớn hiện ra hình ảnh vô số thí sinh chạy đua với nhau, duy nhất chiếc xe đạp 3 màu với phong cách hiện đại hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Là cậu ấy kia quả nhiên không làm chị em mình thất vọng, thật sự trở thành người dẫn đầu. Mỹ nữ tóc hồng lúc này vô cùng vui vẻ vỗ tay cười. Hai mỹ nữ còn lại ánh mắt đều hiện ra sự vui vẻ. Còn Lâm Ngạo lúc này thì đôi môi vẽ lên sự kiêu ngạo nhớ lại 4 năm cấp 2 đi xe đạp đến trường hàng ngày làm sao có thể để hắn thua những người này được. Hắn lúc trước luôn thức muộn do thức khuya chơi game, sáng nào cũng thức muộn nên đã luyện rèn luyện một cơ thể khỏe mạnh để đạp xe thật nhanh cùng những kỹ năng lạ lách siêu việt đến trường không để bị trễ học. Đạp xe lúc này làm hắn nhớ lại ngày tháng lúc trước đôi mắt hơi cay cay một chút rồi điều chỉnh lại trạng thái mỉm cười tự tin của mình đạp nhanh hơn và kéo dài khoảng cách mọi người càng lúc càng nhiều. Nghĩ đến kiếp này nên hắn không phải vì tiền mà thi nữa, thay vào đó Lâm Ngạo lại coi đoạn đường này chính là con đường của tương lai. Nếu không giành được hạng nhất thì lý tưởng trở thành vương viện là vô nghĩa và từ lúc đó hai mắt hắn trở nên kiên định cùng với nụ cười tự tin trên môi tạo nên một khí chất khác biệt. Hắn không biết trạng thái lúc này của mình giống như sát chiêu đã hạ gục vô số mỹ nữ đang xem ở trung tâm thành phố kia. Á trời ơi thật đẹp trai vương tử của lòng tôi đây sao? Người gì đẹp trai dữ vậy nè, không được tôi muốn làm bạn gái của cậu ấy. Không được rồi trái tim của tôi đã trở nên loạn nhịp liệu cậu ấy không chê tôi lớn tuổi hơn chứ? Chết rồi, em năm nay chỉ mới 8 tuổi đã biết yêu rồi liệu anh ấy không chê mình nhỏ tuổi hơn không nhỉ? Vãi đường em ơi nó bước rồi đó. Phía dưới quảng trường trung tâm thành phố lúc này vô số tiếng hò hét của mỹ nữ từ thủ phục cho đến thiếu nữ vang lên giống như phát xuân vậy, làm cho vô số nam nhân kế bên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm sau đó vô số đôi mắt sát khí nhìn vào màn hình như có thủ giết cha đập vợ. Vị chủ trì cuộc thi năm nay cũng phải há hốc mồm với hình ảnh khán giả bên dưới, một bên nữ nhân thì như phát xuân la hét yêu dương còn một bên thì nam nhân tràn đầy sát khí, quả thật là hai thái cực khác nhau. Lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi chạy xe đạp lại có trạng thái quỷ dị như vậy. Trời ơi, cậu ấy được hoan nghênh đến vậy luôn. Ba mỹ nữ cũng nhìn thấy hình ảnh đầy đốn tim đó trong lòng càng mê say không thôi, nhưng nhìn phía dưới các mỹ nữ phát cuồng mà làm các nàng há hốc mồm. Lâm Ngạo không biết bản thân vô tình tìm được lý tưởng của bản thân làm hắn trở nên thay đổi càng hấp dẫn vô số mỹ nữ như thế. Không lâu sau xuất hiện trước mắt hắn là một đoạn cầu nhỏ vừa đủ một người đi qua. Là kẹn tạc dần thì ra thú vị là đây hả? Khi đi cây câu thì hắn thấy một bầy kẹn tạc dần ở bên dưới liền thầm than một tiếng và chạy thêm một đoạn thì xuất hiện trước mắt hắn là một khu rừng và không còn lối đi nào khác cả. Không được bình thường chút nào. Lâm Ngạo nhìn khu rừng này liền meo mắt cảm giác có sự khác thường liền thầm than, nhưng hắn vẫn nở cười nói, để ta xem phía trước càng có gì thú vị. Khi vừa vào trong khu rừng thì âm thanh bên ngoài dường như biến mất, thay vào đó sự tĩnh lặng của khu rừng làm nó trở quỷ dị hơn. Chẳng hiểu vì sao trong lòng có cảm giác phía trước có cái gì không được bình thường, tin tưởng vào trực giác liền xuống xe giặt bộ nhẹ nhàng không phát ra âm thanh lớn. Khi không lâu sau thì hắn nhìn thấy mình hình ảnh liền hít một ngụm khí lạnh trong lòng. Chỉ thấy hai bên đường có hai cái cây to lớn vô cùng, nhưng điều đó không làm hắn khiếp sợ như vậy mà là những thứ xung quanh nó. Trên cây lúc này có nhóm con bệ ị hiệu đang ngủ trên cành, ở giữa thì một lũ cả cù nạ đang treo ngược mà ngủ còn bên dưới là một nhóm vịt cũng trong trạng thái ngủ ngon. Hít nhẹ một hơi bình tĩnh trong lòng lúc này hắn đã biết trò chơi này thú vị cỡ nào rồi đó, nhẹ nhàng dùng sức nhấc xe đạp lên bước lên phía trước một cách tĩnh lặng. Hắn dám chắc ban tổ chức biết về việc này trong lòng thầm than quả nhiên cầm 10 triệu rèn nỉ không dễ chút nào, cũng may hắn chạy trước cả bọn một đoạn dài nếu không qua được đường này cũng là một vấn đề. Sau khi đi qua hai cái cây to lớn đó một đoạn khá xa liền nhẹ nhõm thở ra một hơi cũng may hắn tin vào trực giác của mình nếu không thì mệt rồi. Tiếp tục ngồi lên xe đạp tiếp, tuy hắn biết mình làm như vậy đã phí một ít thời gian làm khoảng cách đôi bên giảm lại một khoảng, nhưng hắn tin đoạn hai cây đó lại sẽ giúp hắn một khoảng còn dài hơn lúc trước. Ngạo không thể tin được mã số 05 lại vừa khu vực đó một cách nhẹ nhõm như vậy. Người dẫn chương trình sau khi thấy hắn vượt qua đoạn đường đó không chút khó khăn liền khiếp sợ than lên một tiếng. Cậu ta sở hữu một trực giác đối với nguy hiểm từ xa thật thần kỳ. Quả nhiên vương tử của lòng em, cái gì cũng là hoàn mỹ hết. Bên dưới quảng trường thì ai ai cũng khiếp sợ với hình ảnh này, liền than thở không thôi cùng đó là những tiếng ghen tị và đấu kỵ cũng không thiếu vang lên. Còn ba mỹ nữ đang ngồi trên tòa nhà cao tầng quan sát kia thì đôi mắt cũng hiện dị thái tỏa sáng liên tục. Sau khi Lâm Ngạo đi được một khoảng nhỏ thì không lâu sau thì nhóm xe đạp cũng chạy tới khu rừng này, mọi người cứ thế thản nhiên chạy vào với nhau tạo ra vô số thanh âm. Và đương nhiên lũ bệ ý tiểu cũng thức tỉnh từ giấc mộng đẹp. Trời ơi là bệ ý á trời ơi chạy mau. Chúng ta đang tổ của chúng mà là hai tổ nữa mới ác. Làm sao mà vượt qua bây giờ, lũ bệ ý tiểu nhìn chúng ta như kẻ thù ấy. Lúc này trong khu rừng vang lên âm thanh hít một ngụm khí lạnh mọi người ai cũng sợ hai đứng đơ người ra nhìn lũ bệ ý tiểu đang bay trên cao một đoàn nhìn họ. Mọi người đừng sợ, chúng ta hãy đoàn kết cùng hạ gục lũ bệ ý hiệu này rồi tiếp tục cuộc thi. Trong lúc tình hình đang căng thẳng thì Z từ trong đám người xảy ra dẫn đầu nói là mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn hắn. Không lẽ mọi người muốn dừng lại ở đây nữa hay sao? Thấy mọi người không nhúc nhích hắn liền lấy làm lạ hỏi. Không chúng ta không thể từ bỏ như thế này được, mọi người chúng phải cùng nhau hợp sức hạ gục chúng. Đúng, chúng ta phải hạ gục chúng. Tiến lên. Và lúc đó trong rừng đã xảy ra một cuộc đại chiến quy mô lớn còn Lâm Ngạo vẫn tiến về phía trước. Chương 51, hạng nhất, 2. Trong lúc mọi người đang cùng đàn bệ ý chiến đấu thì Lâm Ngạo cũng sắp ra khỏi khu rừng, không lâu sau đó hắn thấy ánh sáng phía trước. Đi đi. Liền vui vẻ dùng sức đạp nhanh đi tới, nhưng ở bên trái hắn vô tình có âm thanh vang lên làm Lâm Ngạo vô tình quay qua xem, nhưng khi thấy được thứ phát ra âm thanh thì hai mắt hắn trợn tròn.
Sau đó xe cứ thế chạy đi mà hắn đang trong trạng thái vô cùng bất ngờ sau khi kịp phản ứng lại liền dùng hai tay bóp thang xe. Mình nên nhưng còn cuộc thi Lâm Ngạo sau khi nhìn thấy thứ đó liền giật mình một cái liền muốn quay đầu xe lại, nhưng nhớ đến cuộc thi làm hắn lưỡng lự không biết nên thế nào. Hạng nhất chờ ta, sau khi xong ta sẽ quay lại với mi. Hắn suy nghĩ hồi lâu liền cắn răng nói không hai lời chờ đợi quay đầu xe ngay lập tức chạy ngược về âm thanh lúc đó. Không lâu sau khi hắn quay lại chỗ đó thì con bộ kẹ mẩn mà hắn vẫn chưa hề bỏ đi, nó vẫn đứng trên cây nhìn xuống hắn. Nếu không phải tận mắt thấy thì có lẽ ta không tin được, lại có một con xì nỉ bịt ghi màu đỏ. Lâm Ngạo sau khi nhìn thấy nó lần nữa sự rung động trong lòng chưa hề giảm bớt. Trên cây một con tịt gỉ với bộ lông màu đỏ và đen đang đôi mắt sắc bén đang nhìn xuống Lâm Ngạo bên dưới. Nhìn đôi mắt của ngươi, ta thấy được một sự tự tin về bản thân nhỉ và ta cũng thế luôn tự tin về khả năng của mình, liệu ngươi dám đấu với ta không? Lâm Ngạo cũng dùng đôi mắt tự tin nhìn ngược lại nó mỉm cười nói. Tịt gỉ giống như nghe hiểu lời hắn nói liền giang đôi cánh ra nhìn phía hắn như biểu đạt sự đồng ý vậy, thấy thế hắn liền mỉm cười dùng hệ thống tra thông tin. Bộ kẹt mẩn, tịt gỉ giới tính, nữ. Sức mạnh, 60. Sức mạnh phép 45 tốc độ, 65. Thông minh 25. Phòng thủ, 40. Phòng thủ phép 40 năng lượng, 70. Thể chất, 85. LV, 15. Khi nhìn thấy thông tin của nó xong hắn liền giật mình một cái sau đó đôi môi vẽ lên nụ cười khó hiểu. Tốt, tốt, tốt quả nhiên xứng đáng để ta quay lại bắt mày. Hắn còn đang phân vân liệu bản thân quay lại có đúng không, nhưng sau khi thấy các chỉ số của nó thì hắn cảm giác rất xứng đáng cảm giác phân vân cũng tan thành mây khói. Vậy thì trong cậy vào mi đó, chặt mèo y ổng. Thứ bên hông lấy một quả bổ kỳ bàn ném về phía. Dạ đi sau đó hai bộ kẹ mẩn đều nhìn nhau với đôi mắt đầy chiến ý vậy thì chặt mì ổng dùng giờ dạ gồng dạ tấn công. Lâm Ngạo nheo mắt lại rồi ra lệnh, hắn muốn giải quyết trận đấu này thật nhanh để còn hoàn thành cuộc thi. Do các tuyển thủ đang cùng đàn bệ y quân lấy nhau, nên màn hình đang tập trung về trận đấu đó nên không thấy được Lâm Ngạo gặp được một con xì nỉ bộ kẹ mẩn. Chặt mì ổng vừa nghe được lời hắn nói liền dòng người lên từ trong miệng phun ra nguồn năng lượng vàng xanh đánh tới. Tịch Kỳ thấy thế không hề lo lắng nhẹ nhàng né qua một bên sau đó giang hai cánh rộng ra rồi đánh mạnh về phía trước. Bù một cơn gió mạnh đánh tới chặt mỹ ổng tạo ra một âm thanh vui vẻ trong không khí. Rất mạnh thật, mạnh hơn những con tịt ghi kia gấp mấy lần. Lâm Ngạo cảm giác cơn gió đánh tới làm hắn đứng lung lay trên xe muốn ngã xuống liền cảm thán một cái, chặt mỹ ổng thì hứng chịu toàn bộ liền bị đánh bay về phía sau một khoảng cách. Nhưng chưa dừng lại ở đó, tịt ghi thấy đôi thủ bị đánh bay lập tức dùng cánh vỗ mạnh về phía sau hóa thành tia sáng đỏ đánh tới với tốc độ cực nhanh. Nhanh thật quả nhiên chỉ số tốc độ 65 dùng thêm cả quyền ở tắc thì tốc độ tấn công không phải giảm bừa. Lâm Ngạo nhìn tịt ghi thừa thế xong lên tấn công thì khiếp sợ một cái. Tốc độ này còn vượt qua giặc cụ lúc đó gấp đôi, liền vội quay sang ra lệnh cho bộ kẹ mẩn của mình, chặt mũi ông lập tức sử dụng giờ dạ gồng cần đập nó xuống. Chặt mũi ông vốn đang bị đánh bay ngược ra sau thì vừa nghe lệnh hắn lập tức xoay người một dùng chân đập xuống đất phóng tới phía trước, hai tay thì hiện ra hai móng vuốt rồng màu vàng đánh tới. Ầm. Lần này chặt mũi ông lại chiếm được ưu thế do độ dài của móng vuốt canh ngay lúc địch ghi vào tầm tấn công liền dùng vuốt rồng đập mạnh xuống. Đi địch ghi bị đập mạnh xuống đất liền la lên một tiếng đau đớn. Tốt lắm, dùng giờ dạ gồng cần kết thúc đi. Lâm Ngạo thấy thể liền vui vẻ nói. Chặt mũi ông hai tay lập tức hiện ra vuốt rồng màu vàng đánh tới với khi thế áp đảo tuyệt đối. Vụ những biến cố xảy ra ngay khi chặt mũi ông sắp đánh tới thì đột nhiên tịt gỉ đang nằm dưới rất dùng một cánh hất bụi đất lên mặt nó, liền mất đi tầm nhìn nhưng vẫn đánh tới theo hướng đó. Nhưng khi đánh mạnh xuống đất thì không hề thấy tịt gỉ đâu liền bất ngờ một cái, chỉ là không cho nó kịp phản ứng lập tức từ trong đám bụi kia tịt gỉ dùng đấu hút tới nó. Vừa giờ ảo bị mạnh như vậy liền bị hất ra xa một khoảng cách. Ồ quả nhiên không tầm thường, xem ra nó cũng có kinh nghiệm chiến đấu khá rồi. Lâm Ngạo bất ngờ một cái. Hắn không ngờ con bộ kẹ mẩn này cũng có một lượng kinh nghiệm chiến đấu rồi mới dễ đành hành động như thế, nếu là mấy con khác thì có lẽ đã bị hạ gục rồi. Tiếp đó không cho chặt mì ông đang dựa vào gốc cây kịp đứng lên, thì nó đã tiếp tục hóa thành ánh sáng màu đỏ đánh tới với tốc độ cực nhanh. Người biết dùng chiêu để lừa tình bọn ta thì bọn ta cũng biết vậy, chặt mì ông sử dụng sở mổ kích dình chặn tầm nhìn nó. Lâm Ngạo thấy nó lao tới tấn công liền không lo lắng mà còn cười một tiếng nói. Chặt mì ông đang dựa vào thân cây thấy tịt gỉ đang lao tới lập tức không chờ đợi phun ra một cái bom khói bắn ra phía trước. Ầm. Do bom khói phía trước che đi tầm nhìn cộng với tốc độ qua nhanh làm nó không thể dừng lại chỉ còn cách đánh thẳng về phía trước, nhưng đến khi xuyên qua đám khói thì nó đã thấy cái cây trước mắt còn chặt mì ổng không thấy đâu vì vậy liền đánh mạnh lên cây và nó đã cái thấy vài ngôi sao xung quanh. Chính là lúc này, chặt mì ổng sử dụng giờ dạ gồng cần kết thúc trận đấu đi. Lâm Ngạo thấy thế liền mỉm cười ra lệnh. Chặt mì ổng từ trong đám khói bay ra cũng với đôi vuốt rồng màu vàng đánh tới vịt gỉ đang bị choáng văng kia. Thì do không biết trời đâu đất đâu nên nó lại tiếp tục hứng một đòn mạnh mẽ của chặt mì ổng chỉ có kêu liền tiếng đau đớn liền ngã trên mặt đất với hai mắt xoay tròn. Chính là lúc này, Lâm Ngạo thấy nó đã bị hạ gục từ bên hông lấy ra một quả bộ kỳ bản bấm nút cho nó lớn cỡ vừa tay liền ném tới con xì nỉ đi. Tinh. Quả cầu bộ kỳ bản đụng vào nó một cái liền mở nắp ra lập tức hút nó vào trong, quả cầu liền rơi xuống đất và lắc lư vài cái, đến khi nó lắc lư đến cái thứ ba thì nó ngưng lại một ngôi nhỏ nhảy ra liền đại biểu hắn đã thành công. Tốt chúng ta đã thu phục được thành công bộ kẻ mẩn thứ hai. Lâm Ngạo nhìn thấy nó đã bị thu phục liền dùng tay nắm lại cười một tiếng. Chắc như ông cũng vui vẻ liền lấy hai tay nắm lấy bộ kỳ bản nằm dưới đất kia đưa tới cho Lâm Ngạo. Giỏi lắm. Lát nữa xong cuộc thi ta sẽ nấu cho mày những món ngon chịu không? Lâm Ngạo liền đưa tay tới nhận lấy vui vẻ bấm nút cho nó thu nhỏ lại gắn lại bên hông, sau đó liền đưa tay vuốt đầu chặt mì ổng cười nói. Dạ. Dạ chặt mì ổng nghe thế liền vui vẻ kêu lên vài tiếng. Cạch cạch, trong lúc cả hai đang vui vẻ thì một vài âm thanh tiếng đạp xe vang lên từ phía sau làm hai người giật mình. Quay về chặt ngụy ổng, cuộc thi của ta vẫn chưa kết thúc. Chợt nhớ tới đây không phải lúc vui vẻ liền thu nó quay về, liền phóng xe đạp tới phía trước và không lâu sau đó phía sau hắn xuất hiện vô số thí sinh đang đạp xe đi tới. Hạ hạ hạ, vậy thì cuộc thi mới thú vị chứ, hạng nhất ta tới đây. Quay đầu nhìn lại vô số thí sinh đang chạy đua lên liền biết họ đã giải quyết xong đàn bệ ỷ ỉu, liền cười lớn một tiếng đạp nhanh tiến về phía.